tôi đọc đoạn tiếp, cái đoạn kinh tiếp theo này, đoạn kinh tiếp theo là nghe cái này Phật bảo đô bồ đề ý âm như sao, như số tác tâm sanh hằng. Trong là có số tác á, số tác là Phật nói đó có phải là tác hay không, thì tu bồ đề trả lời là bạch thế tôn, Như Lai nói đó là cát. Phật bảo tu bồ đề ý âm như sao, như là số cát tâm một sông hằng nhiều ít. Thì chứ là thì cái số cát trong thế giới, cái số thế giới của Phật tâm một sông hằng của mày. Để nói cái này là dịch nói lộn thuận một chút, tức là trong sông hằng có bao nhiêu số, bao nhiêu hạt cát, thì mỗi hạt cát là một quả Phật. Cái thế giới đó có nhiều hay không, thì vua đề trả lời Thế Tôn, thế giới đó rất nhiều. Phật bảo tôi vua đề là trong cái thế giới nhiều như vậy á, có bao nhiêu chúng sanh, tức là có tất cả chúng sanh trong thế giới như vậy á, mà mỗi chúng sanh như vậy á có bao nhiêu tâm, Như Lai đều biết, đều biết hết. Vì sao vậy? Thì Như Lai nói rằng tâm đó không phải là tâm nhưng gọi là tâm. Nên nói vì sao vậy? Tu Bồ Đề, thật này Tu Bồ Đề, quá khứ tâm, tâm quá khứ thì không nắm bắt được, tâm hiện tại ta không nắm bắt được, và tâm vị lai cũng không nắm bắt được. Kinh đoạn chính vậy đó. Thì trong đoạn kinh này thì tất nhiên là có một số vấn đề, vì vấn đề từ ngữ thì cũng dễ thôi. Nhưng mà cho cái lợi kỷ nói ý thì nối tiếp cái đoạn trước. Đoạn này chúng ta đang nói về kiến và trí, chia làm hai phần đó. Kiến và trí gọi là tri kiến, thấy được và biết và thấy, đây gọi là kiến và trí. Kiến là nhận thức bằng kinh nghiệm, mọi cái là khởi đầu từ kinh nghiệm thực chứng, dù lớn dù nhỏ, chân lý đúng với chân lý sai, tất cả là bắt đầu từ kinh nghiệm. Thì cái bước thứ hai đó là nhận thức, tích lũy những kinh nghiệm này lại để thành nhận thức, đó là hai vấn đề. Thì giờ học hành tất cả mọi cái sự hiểu biết thì nếu phải qua hai giai đoạn như vậy, thấy và biết, thấy bằng con mắt và biết bằng trí, trí khả năng phán đoán, khi mà khả năng phán đoán, khả năng lựa chọn, khả năng phân tích, còn kiến là chỉ có mắt thấy tai nghe. Thì trong đoạn đó nói tới năm loại mắt của Phật, thì nói cái Phật thì quá cao rồi, chỉ chúng ta nói từ nói cái bốn thứ thì năm thứ thì nó cũng hết. Vì thằng nói Phật giảng, nói bắt của Phật giảng thế cũng được, nhưng bằng suy luận thì cứ cho rằng đó là cái con mắt, cái nhìn tuyệt đối, nhìn tuyệt đối nhất. Thì trong quá trình năm con mắt chúng ta giảng như sao rồi, thì trong đây gọi là kinh thì gọi là năm loại mắt của Phật. Phật nhìn thấy chúng sanh, Phật quan sát thì bằng cái năm loại mắt này. Chúng ta thì chưa ai biết Phật là gì mà chưa thấy được, thành là mình nói lý thôi, còn không hiểu rõ được, chỉ có thể hiểu rõ bằng kinh nghiệm của mình. Là mọi người thì tất cả cho tới cái tuổi này, hay là dù ở 15, 16 tuổi, 13, 14 tuổi, tất cả vẫn đều có thấy và biết. Nói chung là quá trình học hỏi, trẻ nhỏ bắt đầu học tập, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho tới lớn, bằng kinh nghiệm học hỏi đó mà sinh sống ở đời, thì trở thành con kẻ bậc người lớn, người nhỏ, thành vua chúa hay là người thường, thành cái thiện hay cái ác, thì nó quá trình tích lũy của cái sự học hỏi, sự phán xét nhận thức đó, tùy theo nhận thức của ta về thế giới, về những người xung quanh, là cái thiện hay là cái ác. Cái người ác thì có cái lý luận, đời nó ác cũng xấu cả, ác cũng sống phải là cũng như con cọp vậy thôi, con cọp hay là con mèo hay là con rắn, tất cả thì sống cho mình thì không có tiêu chuẩn đạo đức nào, hoặc là và cũng không có khả năng thiện ác nào, tuy là tùy cách nhìn và cách suy nghĩ, cách phán đoán. Người phán đoán khác, phán đoán là trở thành ra là có đạo lý, có nhân quả, hay là có tôn giáo này, có tôn giáo kia, có Phật hay có trời, có thượng đế, hay là có linh hồn, do khả năng phán đoán. Nhưng mà tất cả cái này phải bắt nguồn từ cái thấy, thấy trước. Con nít trẻ nhỏ chúng ta cũng nghe bản thân chúng ta cũng vậy, sinh ra từ đầu tiên từ cái thấy rồi đi nghe, rồi tích lũy cái thấy rồi nghe này nó thành sự nhận thức. Thì càng lớn lên á, do người lớn dạy dỗ, giáo dục của người lớn, biết cách quan sát, biết cách thấy, biết cách nghe, thấy nghe rồi biết cách quan sát, biết cách tích lũy để trở thành nhận thức. Chúng ta gọi là tùy theo cái giáo dục nhận thức đó trở thành ra biến ta thành con người tốt, người xấu. Thì trong quá trình học tập của chúng ta vậy, muốn nhìn thấy chân lý mới hiểu rõ chân lý, hay là nói chung đơn giản muốn hiểu rõ kinh Phật một đoạn kinh nói như thế nào, thì cũng phải rằng là bằng cái quá trình như vậy, chứ làm ai mới đoạn thấy và biết là bằng cái nhận thức lý, từ cái nhận thức lý đó phán đoán phân tích những điều đó có giá trị như thế nào. Cái đoạn kinh Phật cũng phải trừ kinh nghiệm vừa bước ra, nếu không đem kinh nghiệm đó thì không thể hiểu đó là cái gì. Còn ngoài ra chỉ là suy luận suông mà không đi tới đâu. Tất nhiên có những người học rất giỏi, lý luận rất hay, nhưng mà thực ra người ta gọi là cái người nói chả biết mình nói cái gì, cho rằng nghĩa chả biết mình hiểu cái gì. Tức là cái nhận thức đó không dựa trên kinh nghiệm thực tế. Kinh nghiệm người có giới hạn, mỗi người có kinh nghiệm cá biệt, tùy theo môi trường hoàn cảnh sống, tùy theo gia đình, tùy theo cái khả năng lắc lắc ở đời, kinh nghiệm người khác nhau. Nhưng mà ai cũng có kinh nghiệm hết, biết cách tích lũy kinh nghiệm thì vẫn có thể thấy được chân lý. Cái tích lũy này đó, nói rằng qua năm giai đoạn, thì năm giai đoạn như vậy là Phật là cuối cùng rồi đó. Thì năm giai đoạn thì từ chúng ta nhắc lại một cách vắn tắt, rồi mỗi người tự mình phân tích rằng là ta thuộc vào giai đoạn nào, từng trong giai đoạn một ta đã trải qua từng giai đoạn nào trong từng vấn đề, để cuối cùng rằng mình nắm bắt vấn đề như thế nào. Thì thứ nhất bằng cũng mắt gọi là nhục nhãn, thì đây là bằng khả năng quan sát bình thường, dù có nhà có học bác học một người ngu khờ thì mình muốn biết, muốn nhận thức, muốn sống, muốn hiểu biết, bắt đầu từ cái quan sát tai mắt. Nên người tâm lý thì phải có bằng xúc giác. Trong vật nếu mà không có khả năng xúc giác tai mắt để nhìn thì mình phải có cái sự râu của nó để nó mắc qua mặt lại để nó xúc giác, nó cảm giác, hoặc là mắt người hương. Thì nói chung là trong cái lý dục giới chúng sanh nó có năm cái gọi là năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm cái. Người chúng ta thì chỉ sử dụng ba cái nhiều nhất, đó là sắc, thanh và xúc. Có thỉnh thoảng dùng hương là mùi thơm, mùi thối, nghe cái mùi biết đó là ai. Còn vị thì phải rằng những người biết được. Nhưng kinh nghiệm mà thu thập nhiều nhất mà cho tới kinh nghiệm đó là mắt, rồi kia đến là tai. Người Hoa có bệnh tạo câu là gọi là nhị mục thông minh, nhị mục thông minh, sáng suốt cái thấy biết của chúng ta gọi là cái thông minh đó. Thông minh là sáng suốt, biết rõ vấn đề đó. Thông là thông suốt, mà minh là sáng, là thông bằng tai mà minh bằng mắt. Đắt người Hoa hồi xưa họ hiểu vấn đề. Nói chung là mình đây mình gọi thông minh tức là sáng suốt, cái thông minh là sự hiểu biết thấu suốt vấn đề. Thì tất cả cái thông minh phải có tai và mắt. Người có tai thính rồi mắt thính đều quan cái thì thâu thập được nhiều kinh nghiệm hơn. Còn nếu không thì cũng phải dựa vào một cái là tai hay là mắt. Thì mình thấy là tất cả những cái nghiên cứu khoa học họ đều bằng cái con mắt, mắt cho thấy cái nhận thức. Đây là các khâu tập kinh nghiệm. Vậy thì chúng ta nhìn nó ngày nhìn ngoài đời nhìn rất nhiều, nhìn từ núi, từ sông, từ hoa cỏ, những người đi qua lại, những cuối cùng nét mặt người, những khuôn mặt người mà biết rằng là người hay đang vui hay buồn, nhìn rõ rõ nữa, những khuôn mặt người biết mình là thiện hay là ác. Cái nhìn này á, cái biết thì đó là lý trí do cái kinh nghiệm phê phán. Con nít chúng ta mới nhìn người á, không biết người này thiện hay ác. Lúc đầu tiên là biết vui hay buồn, mình mới giận đây nè, để mà tránh trẻ nhỏ cũng vậy. Đó là cái xúc cảm tự nhiên, ban đầu bằng xúc cảm mà thấy biết được người thân nó vui hay buồn, nó ảnh hưởng theo nên mình cách tự nhiên không suy luận nó cũng thấy. Thì cái cảnh đập vào trong con mắt, những cái ấn tượng đang mắt nó tạo những cái điều hòa ở trong cái cơ cấu vật lý thân thể của mình, tạo ra những điều ở ốc não, nó tạo ra cho nó những cảm giác vui hay buồn. Từ cái vui buồn của nó biết cái buồn của người khác. Rồi cách lớn thêm nữa, biết cho cái người đó vui buồn mình mới giận vậy đó. Lớn thêm tích lũy nữa thì bắt đầu phân biệt là những người nói như vậy rằng là khen mới chi, mình thích thì ghét, mình thương thì ghét mình. Thì lớn nữa thì bắt đầu phân tích từ đó, nói là người này thì tốt hay là xấu. Kinh nghiệm tức là ban đầu thì phải bằng cái mắt thường, nhưng mà mắt thường này là phải vượt qua cái giới hạn mắt thường. Nó là thứ hai đó là thiên nhãn. Thiên nhãn thì phải là những người có định. Nếu mà trong cái mức mà chúng ta học về mà nói thì nhục nhãn chỉ là mắt thường, mắt trong dục giới của loài người và chư thiên, như với con cá, con tôm, như tới như ngạ quỷ, súc sanh, mà tất cả đều có tai mắt. Cái con mắt của dục giới, con mắt nhìn qua phải qua tai mắt mũi giới căn, tức là con mắt thịt qua năm cái giác quan mới thấy được cái thứ dục giới. Mà con mắt thì phải thấy sắc, con mắt thịt thì tới qua định lực chư thiên, phải tu tập thiền định, có khả năng thiền định, có khả năng tập trung thì mới thấy, tức là thấy rõ hơn á, thì định lực. Thì nói chung là chúng ta nhìn một cái sự vật mà mình nhìn thì mình nhìn bình thường, không có khả năng tập trung, nhưng mà có tập trung tới mức nào chắc cũng tập trung tới mức gọi như là định. Nhưng mà đương nhiên là muốn thấy vấn đề cho rõ thì phải tập trung. Nó tập trung tới mức mà nín thở cũng như là cái sự vật đi ngang qua trước mắt mình, đi ngang qua mắt mình muốn nhìn rõ thì đứng làm chỗ mình nhìn, muốn nhìn sự vật á, rồi để nhìn rõ mà thêm mà muốn nhìn cái rõ nữa nó tập trung tới gọi là lắng tai, lắng mắt nhìn tới độ gọi là nín thở để mình nhìn cho rõ cái vấn đề gì. Giả thiết như là chúng ta nhìn có một cái lỗ nhỏ, mà trong lỗ có nhiều cái dự ảnh xảy ra, và mình muốn đoán được là cái ảnh nó báo hiệu cái gì ở trong đó, mà nó muốn chuỗi liên tục xảy ra liên tục, mà chúng ta thấy một cái lỗ nhỏ thôi thì đương nhiên là phải tập trung vào để nhìn mà thấy. Cái sự vật nó lướt qua mình phải tập trung thấy, mà con người đàn muốn thấy rõ nữa như còn đứng thở. Nếu mà có thể nó liên hệ cái sinh mạng sống chết của mình, tức là thấy rõ được, biết rõ được, thì biết rằng là chúng ta sẽ đi rẽ có phía nam, đi rẽ có phía bắc, và đi tới đi lui để sống, và nếu không thì sẽ chết. Thì cái đó là càng tập trung một quyết nhất mọi sự, tập trung vào để mình nhìn thấy cho thật rõ, quan sát cho thật rõ, thì biết là cái chuyện xảy ra cái gì. Thì cũng vậy, chúng ta quan sát sự vật là phải, chúng muốn thấy rõ phải tập trung mình vào một điểm. Mà cái thể chúng ta thì không bao giờ như vậy. Cái sự vật, một nhà khoa học, cái sự vật nó phải động lại một chỗ để lên cái bàn thí nghiệm, để lên một hạt cát, để một giọt máu, để lên một đống đất, để một cái chân nước lên tới sáng. Vẫn như vậy, nó chỉ có thay đổi hình dạng thế nào, thêm hóa chất, nó vẫn nó không mất. Thành ra là nó phải tồn tại, bắt sự vật dừng lại một thời gian, nghĩa là nó phải bất động. hay là không biến đổi, không thay đổi trong một thời gian, thì cái thấy đó là cái thấy bằng mắt thịt. Thế nhưng mà trong sự vật đúng cái nguyên lý vô thường, mà sự vô thường sinh diệt tâm tưởng sát na, nó xuất hiện rồi nó biến mất tâm tưởng sát na, thì không thấy được. Nhà bằng kính hiển vi cũng để thấy được, chỉ có tập trung sức mà thấy mà thôi. Vậy thì có nghĩa rằng là bằng kính hiển vi thấy cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng thấy được bản thân của sự vật, cũng như rằng cái người mà nhìn qua cái khe trống mà những cái sự vật đi ngang qua đó là không tập trung được, thì không thể thấy được cái nhìn thấy một cách tổng quát và không rõ được nó cái gì. Thì mà chúng ta không khám phá ra những cái chuyện xảy ra xung quanh sự vật xung quanh mình, ta người ta thấy mình không thấy rõ được nó, không hiểu được rõ nó, rồi vì mình không có khả năng tập trung mà thiền định. Nên đó là mức thứ hai là tập định. Tất nhiên là cái học chúng ta hàng ngày thì vẫn có định, định mức bình thường. Thì một nhà nghiên cứu trên bàn thí nghiệm hay là chúng ta quan sát một cái sự vật cũng vậy, thì cũng phải tập trung. Tập trung có nghĩa rằng không nghĩ những chuyện lăng nhăng khác, nghĩ được vấn đề thôi, nhìn sự vật trước mắt, nhìn thấy nó, không bị phân tâm phân tán để mình. Thế nhưng mà dù sao thì sự vật nó chúng ta phải bắt nó dừng lại rồi. Cũng như nhìn dòng sông mà thấy được dòng sông thì bắt dòng nước nó dừng lại, có nghĩa là nó vẫn chảy, nhưng mà chúng ta thấy dừng lại, mà thực tế thì nước nó chảy liên tục, không có giọt nước nào dừng hết. Cái dừng giọt nước này đi qua rồi biến mất, nó chảy xuôi xuống ra biển, trước mắt qua nó xuất hiện trước mắt, nó biến mất rồi cái khác xuất hiện theo vào. Nhưng mà cái này hiện ra, cái này biến mất tạo thành một dòng nước, và chúng ta đang quan sát dòng sông, quan sát một khúc sông từ điểm A tới điểm B, từ trên xuống dưới khoảng 5 thước, 10 thước để quan sát. Và chúng ta biết nước nó đục hay nước nó trong, uống được không uống được. Còn cái khả năng chúng ta nhìn tập trung một điểm thì nhiều khi không thấy gì, vì mình không có khả năng tìm định, thì không thấy biết là cái gì mà cũng thể uống được. Nhưng mà nếu có khả năng mức điểm cao, nhìn dòng nước và tập trung vào một điểm được, thì chúng ta có thể biết được rõ nước này đục, đục tới mức nào, hại mức nào. Mà điều đó là điều tất nhiên. Nước uống nước độc hay không độc vì chúng ta nhìn một cách tổng quát, còn nếu nhìn từng giọt nước một thì biết rõ. Tại vì rằng là cái dòng nước độc hay không độc không phải là cái dòng nước, mà từng giọt nước độc, từng giọt nước thì chỉ cần lấy một giọt nước ra, một giọt nước ra chỉ cần một phân tử nước thì cũng biết rằng là cái dòng nước này độc hay không độc, độc hay không độc. Thì có sao mà như là cái thứ tự mình tập thì tâm học chúng ta quan sát cũng vậy đấy. Trong kinh điển nói nhiều, mình không quan sát thì không hiểu. Nhiều người thì đọc kinh nhưng mà cho rằng kinh cao quá hay là thấp, mình đọc mình không hiểu. Thực ra không có kinh nào là không hiểu, chỉ có điều rằng là nó ngựa hoặc kinh nghiệm chúng ta không hiểu đó là có kinh nghiệm hay không. Điều nào đọc mà không hiểu thì thôi bỏ qua, trừ khi chúng ta làm nhà nghiên cứu đọc không hiểu thì tra từ điển. Ví dụ như Nhật Bản, mình tra vô Nhật Bản là gì, thì bây giờ mới tra từ điển, người ta nói Nhật Bản là cái này cái kia, thì mình nhìn về cái Nhật Bản và cái chung có thật mà không bao giờ có thật và cũng ích lợi gì. Nhưng mà bạn cả mình chơi thôi, cứ hỏi Nhật Bản là gì, người tu tập cái Nhật Bản nói Nhật Bản là không tham, không sân, không si. Mình không biết không tham thế nào là không sân thế nào, thì nghe nói gì được, mình rõ rồi, ta đi nghiền những Nhật Bản rồi. Và từ đó về sau nghĩ rằng là mình biết Nhật Bản, nhưng mà chưa bao giờ cảm giác được cái Nhật Bản. Vậy thì bằng từ từ thì nó định nghĩa rằng không tham, không sân, không si, hay là Nhật Bản là nơi an lạc tuyệt đối, không tha là mà an lạc vĩnh viễn, vĩnh hằng. Vậy thì mình phải quan sát từ những cái nhìn từ một đóa hoa, bắt đầu ta nhìn, rồi tập trung tư tưởng, rồi nhận thức nó như thế nào, rồi phân tích từ từ, rồi lên những cảm giác nào, thì chúng ta biết. Hoặc trong cái nhìn này, cái nhìn nào có tham hay không có tham, mình quan sát, cái nào có sân hay không có sân. Vậy thì trong cái trạng giác khi ta nhìn một cái sự vật mà với cái tham thế nào, với cái sân như thế nào, thì nó tạo ra cảm giác như thế nào. Là mình cảm giác được quan không sân là tạm tạm mình suy diễn thôi, mình biết rằng có thể được là vì từ cái mức bình thường tăng cao lên chút, người ta suy luận tắt sử dụng tâm đạo, tâm lời dạy của Phật là từ thấp lên cao, đi từ từ. Trong kinh cái đoạn mà Xá Lợi Phất mà nói khen Phật vậy đó, có một đoạn trong kinh trời này, ngài Xá Lợi Phất tán thán Phật, Phật nói rằng ông cũng biết Như Lai, cái này Như Lai kia Phật, Xá Lợi Phất hoàn toàn không biết, tại vì cái khả năng cái trí tuệ của Phật, ngay cả Xá Lợi cũng biết được, như Phật hỏi vậy không biết tại sao khen, thì Xá Lợi Phất bằng cái sử dụng diệm tiếng, bằng cái diệm tiếng tức là sử dụng từ thấp lên cao, và như vậy biết nó còn cao nữa. Mình người ta nói rằng người càng học càng thấy ngu, điều này là một cách thực tế của những người học, chứ người học từ mãn học tới lúc nó ta đủ rồi thì mình không thể gọi là thông minh được. Người này chính là ngu trong cái ngu, là vì sẵn là tưởng như thế là hết, và như vậy là mình cho rằng học xin cái kiêu ngạo đó, gọi là tăng thường mãn á, học tới chừng đã đủ rồi và không còn những cái gì nữa. Tuy nhiên học càng nghiên cứu càng thấy cái vấn đề càng rộng rãi, ban đầu chúng ta chỉ nhìn thấy một cái sự vật hình sinh thành vấn đề đơn giản, nhưng mà càng học càng bằng cái nhận thức lý càng thấy cái sự vật càng ví diệu ra. Cái này không làm cho chúng ta khớp mà làm cho mình gọi là tò mò được, làm cho chúng ta tham hiểu biết, muốn hiểu đủ biết để rằng là cứ gọi thỏa mãn tính tò mò. Nhưng mà chính cái lời biết nào cũng đến ngày tới đời sống, nó thay đổi cả cái đời sống nhận thức của mình. Mà cái kinh nghiệm nó bằng cái lời biết từ kinh nghiệm ra, và bằng quan sát mắt tai, để cho hai cấp bậc đầu tiên để nhìn thấy sắc, quan sát vật chất, đó là lục nhãn và thiên nhãn. Mình phải tập tùy theo quy định lực của mình khả năng tập được để quan sát sự vật, sau đó mới tới huệ. Huệ là pháp, huệ nhãn, pháp nhãn. Thì cái này tôi nhắc hai đoạn đầu, hai đoạn sau tiếp theo thì mình tự nhớ lại lấy nhé. Để chúng ta nói có đoạn thứ đoạn tiếp theo, tức là đoạn có hai phần kiến và trí. Thì phần kiến là có năm, có mắt năm vậy đó nhé. Thì để cách mà thực tập á, thì chúng ta bằng kinh nghiệm bình thường, kinh nghiệm mình có, rồi suy luận trong cái quá trình hiểu biết chúng ta đó, cái nào có thể gọi là lục nhãn, cái nào gọi là thiên nhãn, cuối cùng cái nào gọi là Phật nhãn. Cũng như là khi chúng ta hiểu được vấn đề có thể đem lại cái ích lợi, có thể giảm chỉ dẫn cho người khác, có thể chỉ dẫn cho người khác được, còn người khác cũng có thể ích lợi từ cái sự hiểu biết đó, thì đạt được cái Phật nhãn. Phật nhãn là hữu lậu tâm bình thường thôi, chứ chưa phải là Phật nhãn để dẫn chúng ta đã thoát khỏi sanh tử diệt. Nhưng mà khi quá trình như vậy, chúng ta biết rằng vậy thì cấp phải có năm con mắt, và nếu mới đạt cái an lạc cho nên nhìn thấy cái chân lý tuyệt đối thì cũng có năm con mắt như vậy. Và trong cái diện tiếp vấn đề chúng ta học, ví dụ chúng ta học từ lớp 1 tới lớp 6 cùng vấn đề đó, thì trong vấn đề như vậy cũng phải trải qua năm bước nhận thức từ kinh nghiệm, từ cái con mắt bình thường cho tới cái hiểu biết nắm vững một vấn đề. Nhưng mà trong cái trình độ lớp 5, lớp 6 học toán hay học cái gì tới đó là hết. Rồi học lên tới là phổ thông, có thêm lớp tu tài, thì cũng học vấn đề trở lại như cũ nhưng mà rộng thêm một chút, và chúng ta biết có sự tiến bộ trong này. Rồi khi học xong đại học thì cũng có. Thì tất cả như vậy nó quá trình thành tựu từng bước một, mỗi cái làm thành tựu cái vấn đề như vậy mà thấy là không còn gì nữa, chúng ta gọi là Phật nhãn, cứ tạm thời gọi như vậy. Nhưng mà có nhiều, rất là nhiều người theo cái tiêu chuẩn nói đây, những người đó có khả năng là chung quanh mình người ta chỉ trình độ kiến thức tới cái mức gọi là mức phổ thông tu tài, nhưng mà cái đó mình cho là hết, bắt đầu kiêu ngạo thì cho là hết rồi, thì cái trường hợp rất nhiều, sẽ rất nhiều là tăng thường mà không thấy được nữa. Thì mình biết rằng đây là kiêu ngạo, là vì hiểu chưa tới mà cho rằng mình tới cao thêm nữa. Người học xong tốt nghiệp đại học cử nhân rồi bắt đầu kiêu ngạo cho rằng ta hiểu biết như vậy là đủ rồi, hơn hết rồi, thì cũng không tiến bộ. Cho tới người học hành cũng phải học tiến sĩ ra, đầu đạt tiến sĩ ra, cho như vậy là hết, không còn gì để học nữa, thì bắt từ đầu đi làm ăn mà đi học, không còn học thêm nữa mà thì đang hết. Thì đây không phải là sự tiến bộ trong trường tập. Nhưng là học cũng là học cái nơi học xong rồi hết ra trường đi học đầy đủ rồi vẫn tiếp tục học, học cái tới là không còn hơi thở, vẫn học liên tục, thì đó chúng ta biết chúng ta là con người học, học cái cái mặt thành tựu cuối cùng nó cách khác là học cái mặt thành Phật thì thôi. Mà trong sự đứng với từng mực vấn đề mình khảo cứu từng mực, cái bằng kinh nghiệm của mình ra lấy một vấn đề đơn giản chúng ta đã hiểu vấn đề gì và đã từng cho rằng như vậy là cuối cùng rồi, thì trong là phân tích năm giai đoạn ta hiểu biết như thế nào, bắt đầu chúng ta cái từ ngữ thế nào là nhục nhãn, thế nào là thiên nhãn, theo cái định nghĩa đó, định nghĩa của sách vở, từ định nghĩa sách vở đó mới quan lấy kinh nghiệm ra để quan sát. Thì sau quan sát như vậy rồi thì chúng ta sẽ hướng đặt đoạn kinh. Tôi cũng nói vậy, cái đoạn kinh này nói như vậy thì chúng ta đã thấy kinh nghiệm như thế nào, rồi trong kinh nghiệm nó xảy như thế nào, cuối cùng chúng ta hiểu cái đoạn kinh này đến lúc nào. Thì đây là cái cách, đây là cái phương pháp diễn tiến, và kinh dạy cho chúng ta phương pháp như vậy. Chứ không phải là cứ hiểu con mắt thì có mắt, Phật thì có con mắt như vậy, chứ cứ hiểu biết như vậy trong sách của chuyện nghĩa thôi. Thì cuối cùng định nghĩa là mắt pháp là như vậy đó, là pháp là thấy là pháp tánh, thấy là duyên khởi, thấy là quan này cái này cái kia, rồi tới quan Phật là mắt, Phật là mắt chánh biến chứ mắt hiểu biết toàn diện, hiểu biết thế giới thành, thế giới hoại, thế giới sinh, thế giới diệt, thì nhìn nhiều những thấy như vậy rõ như vậy gọi là mắt Phật. Cái này định nghĩa trong sách vở viết ra sách dài hàng trăm trang, nghìn trang viết cho vui, mọi người đọc nghe tán thưởng, mà trái lợi gì? Thấy lợi cho mình, cái lợi mình hiểu được biết bằng kinh nghiệm, mọi cái thì nên kinh nghiệm mình ra từ cái mắt thấy tai nghe ra, cuối cùng bạn phải hiểu biết toàn diện của nó, thì vậy là gọi là năm cái con mắt. Quá trình nhận thức nói chung là quá trình nhận thức một sự vật để hiểu được trọn vẹn cái sự vật đó, thì theo cái trình độ của chúng ta thì phải với năm cái con mắt, mỗi năm con mắt mình ra thì học tập, học Phật, học kinh điển, học để mà sống, học cái kinh nghiệm để sống ở đời, mình nhận thức đúng đắn cái đời sống của chúng ta, thì mình cũng tập học mỗi năm con mắt mình ra cho thành đầu năm đúng huấn luyện năm con mắt từ giải phẫu ấy cho thành năm mắt của mình, đó gọi là kiến. Nó cuối cùng là kiến thanh tịnh, là nó có sự thấy cái tâm sáng, một cái sự thấy trong suốt, có sự thấy, cái thấy đầu tiên là cái thấy vô lợi ích kỷ, cái thấy nó vị tha, cái thấy nó vô lợi, thấy được cái bản thân của sự vật, thấy cái sự vật nó sinh ra diệt của chúng ta, sống tùy theo cái sinh cái diệt của sự vật, và không bị lệ thuộc qua sự vật, nếu mà từ đó không bị ràng buộc, không có tham sân, sống rất thoải mái, thì là tới mức cuối cùng tùy theo cái mức trình độ của mình, càng đạt cái nhận thức cao bao nhiêu thì đời sống của mình càng thoải mái bao nhiêu. Đây là cái mức, thì cái mức nó gọi là kiến. Từ kiến này bắt đầu trí, thì cái đoạn này là nói về trí, đoạn chúng ta vừa đọc đó, trí tức là nhận thức, nó cách khác là kiến là tích lũy kinh nghiệm, rồi từ cái nhận tích lũy đó là bằng khả năng tư duy phân tích phán đoán, kinh nghiệm đó dẫn ta đi đâu, nó tạo tin gì, chúng ta nhìn thế giới như thế nào, thì gọi là đó là nhận thức, có tích lũy kinh nghiệm thành nhận thức, tức về là hai cái đó là kiến. Thì bây giờ nói cái trí này thì đoạn này kinh diễn tả theo cái ngôn ngữ là văn học văn chương, thành ra là dùng những cái hình ảnh, thì trong hình ảnh đó vẫn có là cụ thể với chúng ta đó. Thì bây giờ bắt đầu nói cái trí là Phật bắt đầu hỏi về cái số cát sông Hằng, mà khởi từ từ trong một sông Hằng có bao nhiêu hạt cát, cũng như vậy nó bờ biển Việt Nam, bờ biển Vũng Tàu, bờ biển Nha Trang, bờ biển hay là cả cái biển Đông Việt Nam có bao nhiêu số cát. Thì ra nếu mà Phật sinh ở Việt Nam thì Phật mới biết cả cái địa lý Việt Nam, trong người thì nói rằng số cát biển Đông nhiều ít, cũng như Việt Nam không ai nói rằng là giả càng xe cát sông Hằng, mà giả càng xe cát biển Đông. Thành ra chúng ta cứ nhìn cái biển Đông, mình nhìn cái số cát, người ở Vũng Tàu nhìn cái số cát, cả cái bờ biển nó bao nhiêu, mình chưa biết được cả cái dọc biên hải Việt Nam nhìn số cát bao nhiêu, thì cứ tưởng như vậy là mỗi hạt cát. Cách này thì cũng cách để chúng ta biết cái suy luận bằng con số. thế giới định đây tùy theo cái khả năng dân tộc của mỗi dân tộc mà tập suy tư ấy. Khi mà chúng ta đạt được cái suy tư chung của các dân tộc thì hay. Hồi xưa chúng ta theo cái truyền thống của Trung Hoa thì học khả năng suy tư của cả người Trung Hoa. Và nếu mình sinh ở Ấn Độ thì tư duy theo khả năng của Ấn Độ. Thế lại nay thì mình Hoa, Ấn gì cũng giống nhau ấy, rằng mình đều là học tập hết. Thì người Trung Hoa hồi xưa ấy, thì ban đầu thì người Nam Minh nào cũng tự khép kín, rồi sau mở rộng ra. Nhưng mà do mở rộng ra kiến thức này càng rộng, ban đầu một bộ lạc gì hiện cái trong bộ lạc của mình, một kiến thức trong cái địa lý, trời mưa trời gió sông biển nước lục cây cái trong phạm vi của mình, và kiến thức trong cái phạm vi bộ lạc trong khoảng đất đó, và như chắc chả đi sai được đi nhiều, như bộ chạy bộ giỏi lắm ngày được mười mấy cái số là cùng, thì cái phạm vi nhận thức cũng chừng đó mà thôi, đi lang thang những chừng đó. Mà từ nay sau đó có điều kiện đi lang thang chinh phục những cái thứ khác, thì phải đi một bước nàng học một sàng khôn, thì càng đi rộng ra thì thế giới nó càng rộng rãi ra. Thì trong cái tiếp xúc văn minh cũng vậy, khi mà cái nhân loại do cái nhu cầu sinh sống, nhất là do những cái người mà quyền hành nới rộng quyền lực, nới rộng biên cương, cũng nghĩa là muốn mua nới rộng biên cương, nới rộng cái tài sản của mình, và nới rộng tài sản là nới rộng cái quyền lực của mình. Thì cái càng nới rộng như vậy thì cái nền văn minh nó càng phát triển, cũng như cái dân Mông Cổ hồi xưa giống tiếng phía Bắc sa mạc, trong cái sa mạc sống với thời kỳ du mục thì biết đằng trâu, đằng bò, đằng dê, đằng cừu, những cái đằng cũng biết khả năng tranh đấu để sống chống chọi với thiên nhiên, mà giết nhau để mà tồn tại. Mà trong cái giết nhau như vậy, tồn tại như vậy, biết tương đối một cái quy luật của tâm lý xã hội, một quy luật trật tự, rồi sau đó nó tập hợp được cái quy luật thành sức mạnh để chinh phục, chinh phục cuối cùng, chinh phục cả cái thế giới, chinh phục cả nước Trung Quốc, lần nữa cả anh chị của nước Trung Quốc. Nhưng khi cả anh chị ra nước Trung Quốc, họ biến thành người Trung Quốc luôn. Thì một số người Trung Quốc, hay là còn một số nữa ở ngoài mông ở đất nước mình không vào Trung Quốc, thì người Mông Cổ vẫn giữ được cái tập tính của họ, mà người vào Trung Quốc làm vua làm chúa, thì biến thành người Trung Quốc. Đây gọi là pha trộn ảnh hưởng. Trung Quốc cũng vậy, hồi xưa thế giới riêng về của họ, họ không biết Phật là gì, biết Khổng Tử, cái Lão Tử là cuối cùng rồi, cũng biết sanh tử luân hồi là cái gì, chết thì thờ ông bà thì gì có hiểu là phải thờ. Nhưng mà sau đó là do tiếp xúc Phật giáo thì nó còn mở rộng ra, thì trong lịch sử Trung Quốc ai biết rồi, nếu không có Phật giáo thì không có cái triết học Trung Quốc của người Minh, đời Thanh, đời Nho học Tống Minh, cái tâm học Trung Quốc, những cái vấn đề vũ trụ rồi bản thể, không có vấn đề ở Trung Quốc, không đặt vấn đề, nhưng mà do tiếp xúc ảnh hưởng thì nó mới họ đặt ra, thì họ có những vấn đề rộng rãi. Thì đây là nói cái gì, tức là đây nói những cái chuyện về sao dùng số cát, thì tôi nói dài dòng chút để số cát. Thì cái người Trung Quốc tắt học quán họ thì cũng đơn giản thôi. Cái dù học đến từ thứ nhất tới thập tới số 10, họ không bao giờ học tới số zero, mà từ mức tức là 10, xong cứ năm 10 lên số trăm, số nghìn, từ đó là thì số thiên, số vạn. Thì trong cái con số đến Trung Quốc, cái thiên vạn ức triệu đấy, rồi thiên trăm triệu mình vạn ức chi triệu, nhưng ít khi xài nó ta là 100 vạn. Một triệu quân là bắt vạn hùng binh, 100 vạn thì thành 1 triệu. Còn nếu không 1 triệu thì thêm cho tỷ, thì tỷ kêu như vậy thôi. Nhưng mà con số Ấn Độ ấy, nó có cái truyền thống toán học từ đời nào rồi. Thì không nói tiếng văn minh trên thế, mình có những thú vị trong cái chuyện để hiểu cái tâm tánh của con người đó. Toán thì học tâm linh Phật sự biết thì ngay cái thái tử tất đại ba hồi hồi kinh Phật chép á, hồi lần tôi bắt đầu đi học toán học, và phải cắt thì toán thì cắt đến đến từ một ta, mà đến ngày nay là cái số đến chúng ta gọi là chuỗi số học toán, thì gọi là chuỗi số. Chuỗi số có chuỗi số hội tụ, chuỗi số phân kỳ. Trong cái học như vậy, số nó phân kỳ như cái vô hạn như thế nào, mà số nó hội tụ nó lên tới đâu, lên tới 1 triệu, 1 ức, mà cái số bên kia đến nó có nhiều cái cấp, tức là cái số thập phân đến 10 hoặc là bát phân, số 100, cái số thập lục nữa, cái thập được phong địa ở đây, là ở Trung Quốc không có, chỉ con số 60, số 60 cũng từ Ấn Độ truyền qua, thành ra 360 độ cái vòng vòng cái vòng tròn của thiên cầu, cái vòng tròn thiên cầu 360 độ, thì cái này là của Ấn Độ truyền qua, của con số 60 là họ truyền qua, lục thập, cái thập lục, số thập lục phân, ngày nay trong cái toán học trong cái ấy chúng ta vẫn dùng những số này. Thì làm Đức Phật để học chuỗi số, làm thế nào để giúp được cũng phải từng tăng mình giúp được. Nhưng mà tùy nơi chúng ta thì cũng khó mà nhận thức được, chỉ có điều kiện là phương tiện là chúng ta dùng số lý thừa số mũ, nhưng mà con số bao nhiêu số mũ bao nhiêu số zero gọi là số mũ đó, bao số zero thì hàng tăng là mình số zero đã tính được. Điều kiện người ta tính là cái con số này là người chỉ cần vi tính rằng vi tính số nhỏ nhất tối thiểu nhất, nhìn một cái vi tử phân tử nhỏ nhất để thì nhìn bằng số nào thì cũng phải lấy cái cách của người tưởng tượng được là bằng số thôi. Thì trong này cũng phải dùng cái cụ thể là số các sanh hằng. Đây là chúng ta muốn tập luyện, đây là thấy bằng con mắt, thấy cụ thể, mình gọi là thế giới vô tận, chúng thấy mơ hồ, không biết vô tận là như thế nào. Chúng ta mơ hồ là vô tận, là vô tận, nó như một cái bầu trời mênh mông như vậy, nó gọi là vô tận. Thật ra không bao giờ chúng ta thấy cái giới hạn, cái vô hạn của cái bầu trời đó. Ai nếu mà học toán học sẽ biết lịch sử toán học trong phương Tây, cái toán học tạo ra cái số vô hạn, khái niệm về vô hạn ngay từ thời từ trước học Hy Lạp họ chưa có cái số vô hạn, nó phát triển từ ta Yes tới Anaximen tới đi rồi bắt đầu có khái niệm về vô hạn, cũng vẫn chưa có khái niệm số zero. Tới tới một lúc ảnh hưởng giao thì cứ các cái nền văn hóa viễn đông phương Đông qua tới Ấn Độ rồi bắt đầu có khái niệm số zero, thì từ con số không cái số vô hạn thì nó thành hình được. Con số hạn vô hạn không có số không thì không hiểu được, từ trong số không có số hạn. Thì chúng ta biết trong Phật giáo, trong triết học Phật giáo, từ cái thuyết duyên khởi của Phật giáo đã tạo ra con số không, và trong Đức Phật hay nói tới cái thế giới vô cùng vô tận, thành cái nào những cái học vô cùng tới mức nào thì phải hiểu tới cái số không. Kinh về làm toán cũng vậy, nếu không có số không thì cũng phải sửa được cái số vô hạn, tức là số vô cùng đó nhỉ. Lấy cái số vô cùng thì sửa số không được tăng một cái chỉ số, và số trên và số dưới, thì nếu không khái niệm về vô cùng con số không thì không thể hiểu được cái vô cùng. Cái số trên không hay số dưới không thì nó tạo thành cái vô cùng, số trên vô cùng, số dưới vô cùng là tạo thành số không. Đây là khái niệm trong Phật giáo, thì bằng cái cụ thể sau hàng trước chúng tôi tưởng tượng ra, thành ra là đây là chúng tôi học tập các cụ thể đó. Đầu tiên muốn thấy được thì hiểu được cái vô hạn, cái cụ thể thì bằng số các sanh hằng, tập huấn luyện bằng tư duy của mình ra ngồi mà tưởng tượng để thấy được cái vô hạn. Mình lấy cái số các điểm đông, từ cái số các điểm đông tới đi thì mình thấy được, tức là đến từng hạt cát một vừa mình tập đến tâm kinh Hoa Nghiêm thiền tại là học tập. Trước khi đi học rộng rãi lắm là học tập thiền định, học tập hơi thở, niệm niệm Phật, tập trung tư tưởng, xong rồi đi học tính toán, học đến một cái nha, sau học toán nó bắt đầu học đến mặt cát, học ngôn ngữ để học toán đọc đến mặt cát, học đến mặt cát trên số điểm, làm thế nào để đến được hạt cát trên số điểm. Tất nhiên là đối với mình, trình độ mình học toán ngày nay thì đến số cát trên số điểm không phải là khó. Nếu chúng ta biết được cái hàm số của nó thì có thể tính được cái số cát trên cả cái biển đông. Nếu mà lấy cái hàm càng chính xác thì biết càng rõ, biết từng hạt cát, không sót một hạt cát nữa. Đó là tùy theo cách biết, cách khảo cứu. Thì bằng cái số cát để thấy được cái mắt vô hạn, vì sao cần thấy. Chúng ta nói rằng là cái niết bàn là hư không giới, niết bàn giới là hư không giới. Chứ không là chúng ta thấy hư không là hữu hạn, chứ không thấy bằng con mắt, chứ không là hữu hạn, thì không gian là hữu hạn. Còn cái mắt, chúng ta nhìn qua cái cửa sổ thấy một cái khoảng trống mênh mông, mình đóng cái số lại khoảng trống đó mất, không gian đó mất hết còn. ở cái người mà tu thiền tăng, tu thiền tới mức gọi là không vô minh xứ, làm thế nào vượt qua khỏi cái sắc pháp, cái giới hạn của vật chất để thấy được cái hư không. Đây là tâm phạm với bình thường của hữu lậu, cái tâm phạm phu mà muốn học lên cao, muốn giúp thiền định cao phải học không vô minh xứ, tức là mình đặt cái hư không. Hư không thì còn vô hạn, tức là từ cái vật chất mà xóa hết tất cả cái vật chất để thấy được cái hư không. Nhưng mà tới cái nước bàn giới là hư không, là hư không vô vi, hư không nó không sanh không diệt, cái sự vật có đến có đi nó vẫn ở đó. Thì muốn hiểu được cái nước bàn phải đi làm ngồi, tức là bằng quan sát mở rộng cụ thể bằng số cát. Thì cái điểm khó cho chúng ta là không bao giờ chúng thấy được cái vô hạn, hiểu được cái vô hạn mà không dùng cái vận dụng của mình để hiểu. Không ai mà gọi là vô công ngồi rồi ngồi đến từ hạ cát, ta cho rằng là vô tích sự mà đến từ hạ tác, mà suy nghĩ từ hạ tác là gì. Nhưng mà trong cái học tập chúng ta muốn hiểu rộng vấn đề thì phải tập đến từ hạ tác, ngồi suy nghĩ cái số cát này bao nhiêu hạ tác. Thật ra khi mình nghĩ như vậy thì nghĩ ban đầu chỉ cần số cát của một cái sông Hằng, và nghĩ rằng là tâm một sông Hằng như vậy, tâm tắc tính là một thế giới, mà tâm thế giới như vậy có vô số sông Hằng, hay là nói chuyện ở Việt Nam này, là tâm cái địa cầu này có một cái nước Việt Nam có biển Đông, và tâm biển Đông này có, là có cái bãi cát, một số cát, là một số cát như vậy là một cái địa cầu đi, mà tâm địa cầu như vậy là có một nước Việt Nam, cũng như vậy thôi. Đây là tập tính, càng ngày càng trầm lên thành vô hạn thì ấp tâm từ từ thì hiểu được cái thái vô hạn, chưa thấy được nhưng mà hiểu được một cách cụ thể trong mắt, xung quanh có thể xuất hiện vô hạn cách cụ thể. Không còn mơ hồ nữa, tức là mình biết rằng cái con số như vô cùng mà cái con mắt ta giới hạn. Khi làm gì tìm cách mà đầy cái tư tưởng mình tới vô hạn, có nhiều cách để mình tìm cách đẩy. Trong cái lỗ tai cũng vậy, người ta nghe âm thanh nó có giới hạn, chuỗi dây nó có giới hạn, cao tới mức nào không thể nghe được, nghe cao quá điếc lỗ tai, mà thấp quá cũng thể nghe được. Thì làm thế nào ta nghe được cái thật cao, nghe cái thật thấp. Thì trong âm nhạc chúng ta vẫn tìm phán pha ra làm thế nào cái thanh mà cao nhất cả một cái chuỗi, gọi là cả một cái chuỗi, cái giai điệu, cả một cái chuỗi âm thanh lên như vậy, lên tới mức nào tắm cái tim đờn, nó mới giới hạn của nó, cái đờn tiếng ngô dài hay cái đờn cò đừng nhị dần dài, cái mức nào cái số khiến nó có giới hạn. Nhưng mà làm thế nào mà tới cái mức cuối cùng đó, cái âm thanh lên thì cái âm thanh cao nhất, to nhất, cao nhất rồi thấp nhất, ta là bằng tính cách tiếng vàng mà ta có thể làm được, người ta tập ta nghe được. Giới hạn thì cũng trong lỗ tai mà thôi, thì con mắt cũng vậy, tai mắt tập được cái giới hạn trong cái học tập khó mà là tập mở rộng thế vậy, để biết rằng thế giới chúng ta không chặt hẹp, thế giới vô hạn này không thấy vô hạn, không mở rộng tầm mắt được. Chỉ giới hạn trong mắt tai mũi lỡ đi ở trong một cái làng cái xóm, mà con mắt chỉ quanh quẩn trong vốn rưỡi tre làng, và con mắt không vượt có khỏi được tre làng, thì người đó không bao giờ tiến bộ và kiến thức cũng rộng rãi, và không thể rằng là ngay cả cái địa vị của mình trong làng cũng thì vượt lên cao được. Nhưng cứ lè tè dưới, nhiều khi bị người ta đè nén đè đầu cưỡi cổ mình được thăng tâm tác phẩm, mình không vượt lên được. Cái việc vượt bằng kiến thức, vượt qua lưỡi tre làng, và vượt qua cả nguyên lý đất nước của mình, mà đây là vượt qua cái biên giới vũ trụ, thì càng ngày càng lên mà chúng ta sẽ thấy rằng, nó hiểu rằng là thế nào là cái con mắt Phật, và hiểu được có con mắt đó, có một cái thế giới như là thực sự ra, mới tin tưởng rằng là thực sự có một khái niệm về nước bạn, không phải là không như vượt mà cái tầm mắt hiện tại chúng ta nhưng mà có thể đạt đến được. Vậy thì chúng ta có thể đạt tới được mà cái tạo nên một cái là một cái tin tưởng chắc chắn, đây là cái niềm tin, nhưng mà tin thì không phải mơ hồ nữa, nó cụ thể cho chính mình. Tin nhân đạo xưa một cái tin đắc mơ hồ, thành ra không bao giờ có khái niệm vô hạn, hiểu vô hạn nên đơn giản thôi. Nó tin bầu trời chứ có những cái tầng trời trên thì có trời cá người chuyện đó, trời như trời đấy. Như vậy là cái thế giới cao tới mức là tên con trời tới chỗ trời mười lẻ thế giới đó, nó mơ hồ giống như thế giới chim bao. Như vậy trong chim bao không có biên giới, nhưng mà không phải là vô hạn, và cái kinh nghiệm từ đó là hết, không vượt tới thế giới vô hạn. Nhưng mà nếu chúng ta vượt qua thế giới vô hạn càng nhiều nữa, thì trong cái này gọi là một cái Phật, thứ nhất tâm một hạt cát là một cõi Phật, chúng ta nhớ một cõi Phật là bao nhiêu này, tâm cách tính cõi Phật bằng những con số cụ thể, một cái mặt trời mặt trăng của bốn châu thiên hạ, tức là một cái lục địa đó tạo thành một thế giới là gọi là một thế giới, rồi tương thế giới như vậy là một tứ thiên, mặt trời là một tứ thiên, rồi là một nghìn tứ thiên, tức là một triệu mặt trời thành một tứ thiên, rồi một nghìn trung thiên, tức là một triệu như vậy là một tỷ, một tỷ mặt trời là đại thiên, và ba nghìn đại thiên tức là ba nghìn tỷ, ba nghìn đại thiên nhá, đại thiên là một tỷ chứ gì, một tỷ ba nghìn đại thiên là ba nghìn tỷ, ba nghìn tỷ, một nghìn tỷ là bao nhiêu, rồi số mới tính là tính số tỷ thôi, ba nghìn tỷ như vậy là một cõi Phật, ba nghìn tỷ mặt trời như vậy là cõi Phật, con số tượng trưng thôi. Nhưng đây cứ tạm thời một cõi Phật là một hệ thống vũ trụ minh hà, nên là khối minh hà tạo vũ trụ như vậy đó, mà một cái cõi Phật như vậy là bằng hạt cát và cái số cát sông Hằng. Nhưng mà chúng thấy cái thế giới như cái Phật vô cùng tận nhiều, quá trời quá đất, quá trời thì tưởng tượng được cái số cát sông Hằng, thì riêng cõi Phật không là thế vạn rồi, thì mình để có thể chúng ta có thể tin được, mà điều này càng ngày càng có thể tin được khi một cái tầm mắt con người bằng cái kính viễn vọng cho nhìn ra tới cái vũ trụ vô tận, người ta cũng chìm trong mức nào thôi, bằng con mắt thịt thì nhìn lên cái bầu trời người ta đoán chừng được bao nhiêu cái triệu ngôi sao, từ trong đó bao nhiêu, bằng con mắt thịt nhìn bao nhiêu cái ngân hà trên đó, bằng vô số để người ta tin như vậy. Thế nhưng mà cái cách này em vẫn khởi ở trong kinh Phật có nhiều chỗ Phật chối không trả lời vì sao, thì có nhiều chỗ ở trên thế giới như thường như vô thường ở biên giới, bên đó cái thế giới có biên giới không biên giới, tức là có tận cùng không tận cùng, Phật không trả lời câu hỏi này. Thì đối với ngày nay cũng đơn giản, cũng ta cũng hỏi thường thôi, là bây giờ nói rằng là cái thế giới chúng ta sống đây là cái vũ trụ, cái trái đất trong cái thái dương hệ này, trong thái dương hệ này nằm trong cái vũ trụ này, cái vũ trụ chúng ta đang sống này, nước này, cái vũ trụ nó có biên giới không? Người ta nói chắc chắn là nó có, vì người ta đo được, đo theo tốc độ ánh sáng, nó là từ đây đi cho tới cái biên giới 14 tỷ năm ánh sáng thì chẳng hạn, từ đó là hết, người ta chỉ biết tới đó thôi, còn biết nữa vật mà kia nó tại là biên giới, người ta gọi là có biên giới. Mọi sự hỏi Phật không trả lời, liền sao không chứng minh được, và con người không chứng minh được thì Phật nói điều mà không chứng minh được thì không ích lợi gì, vì mình đông đắc cãi tranh luận nhau, tranh luận là cái gì có không có. Thật ra Đức Phật nói nhiều cái dựa trên kinh nghiệm, mà trong các học phái vẫn tranh luận năm như thường, ngay cái niết bàn ấy, niết bàn là vô vi, ta phải tranh luận vô vi. Những cái này tuy rằng gọi là tổ sư trước gia Phật giả, không phải tất cả những người đều là đặt cái thánh quả mà chứng quả ngang Đức Phật hay ngang Xá Lợi Phật, kiến thức tới mức nào đó, hay là thánh tới mức nào đó, chứ phải là thánh cuộc tận thành ra bằng cái kiến thức mình nhìn sự vật có một phía và chỉ là tới mức đó. Rồi khi nói cái đó ra đề tử sao là càng hiểu biết hơn nữa, và cho thầy mình nói như vậy là hết rồi, mà chân lý thì mới có tạo thành cái phái, và cả nhau cũng như Việt Nam vậy thôi, ba bốn phái thiền theo thầy thì cuối cùng đó là sách thầy tôi, sách thầy kia cũng được, là chọi nhau, tức là thầy thế nào cũng biết, thầy có thể không chống nhau, nhưng mà đệ tử chống nhau chuyện nó quá nhiều, thì trong các phái cũng vậy thôi. Một vị tổ thấy được vấn đề, thấy điều Phật nói, dạy ra bằng chứng nhận của mình, thì đệ tử học tới thầy thì không thấy bằng thầy rồi, và cũng chưa thấy được gì thiệu có lý thuyết, bắt đầu cho rằng lời thầy là chân lý, đi chống lại cái người khác. Thì Phật nhiều câu Phật không trả lời, điều đó cũng biết rằng cần cái kinh nghiệm. Thì cái thế giới này á, nếu mà có khả năng tưởng tượng được, thì học tập được, thì tự mình trả lời lấy. Thì đây là cách này, tôi dùng số cát sông Hằng này, tức là bằng con mắt thịt, tại con mắt thịt cho vượt qua con mắt bình thường, nếu mà vượt qua số cát đạt cái vô hạn, thì cái này phải bằng thiền định đó. Trong thiền định chúng ta biết có mấy cấp. Cấp thứ nhất là phải dựa trên vật chất, là sắc giới đó. Cái nhận thức, cái ý thức phải bám bám chặt lên một cái vật chất. Vật chất đó từ cái, từ cái tinh thần của con mắt, từ một cái miếng đất lớn, hay từ một cái màu hồng, màu đỏ, màu xanh, tập trung vào đó, từ tới khi cái sắc nó hiện ra trong ý thức, luôn luôn nghĩ tới sự vật, nó vận về đến là cái sắc quá khứ trong ý thức, làm thế nào vừa qua khỏi cái sắc này để thấy cái hư không vô biên. Tức là khi mà soi cái sắc này, cái nhìn tứ này rất là khó. Tức là những người học thầy là trên tứ thiền trong quá trình tập này nó cụ thể lắm. Ban đầu chúng ta mới tập trung tư tưởng là sơ thiền, tập trung được là sơ thiền, chứ tới mức cao gọi là mức của sắc pháp gọi là tứ thiền. Chúng ban đầu từ sơ thiền thì mình hơi thở, nhìn một cái miếng đất, vẫn là miếng đất, nhìn sự vật. Tại vì sự vật nhìn nó quan hệ cái những cái khác, nhìn miếng đất như vậy trong vô số hạt cát. Nhưng mà càng mà tập trung trên vào hạt cát thì hạt cát này trở thành vô hạn. Mà khi sự vật trở thành vạn đầu tiên, nó chỉ là ánh sáng. Cái sắc pháp chúng thấy nó toàn cái khoảng sáng không còn gì cả. Thì ngang cái tập thử tập biết nhất thiền định của mình đó, tập trung vào hơi thở không được, và tập trung vào một cái mảnh đất trước mắt nè. Nếu mảnh đất trước mắt này tập trung, ban đầu nhắm mắt lại thấy cả một cái khoảng tròn của mảnh đất trước mắt. Một thời gian sau thì càng tập trung thì cái khoảng tròn nó càng rộng ra, tới mức không còn thấy khoảng tròn, không thấy cái khoảng đất trước mắt nữa, mà chỉ thấy toàn là ánh sáng. Đây là cái kinh nghiệm của các ngài để lại, và chúng ta cũng theo thôi. Tôi cũng cho bạn cho tôi thấy cái này, nhưng mà mình chưa luận được. Cái chưa luận từ cái chuyện cái nhào võ này, là phóng phi tiêu này. Hồi xưa là tôi tập tù có ông thầy nó học võ, nó học phóng phi tiêu, tức là học phóng áo khí, nó học võ, học đủ loại võ hết á. Mà ông tập, ông là muốn tập phóng khí ngồi trên vách tường, vẽ trên vách tường một cái khoanh tròn, khoanh tròn nhỏ thôi, nên là khoanh tròn đó thì vẽ một cái khoanh tròn 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 một phân, rồi ông bỏ cách khoanh tròn chừng mấy thước đó, bắt đầu xuống trắng tập trung vào đó, hỏi làm gì vậy, nhìn cái tập, nhìn cái khoanh tròn này. Tức là ban đầu á là nhìn khoanh tròn thì chung quanh nó ngoài nó còn có nhiều thứ nữa, chung khoanh tròn chỉ là một phân, mà càng ngày càng tập trung rất là xóa hết cái thấy bên ngoài, càng ngày tập trung thì cái khoanh tròn nó càng lớn ra. Chứ tới lúc mà tập trung hoàn toàn trong khoanh tròn thì khoanh tròn lớn vô cùng. Có nghĩa rằng là khi mà muốn phóng âm khí vào một cái lĩnh nào trên con người, một cái việc nào trên con người, tập trung vào đó, mà tập trung thiệt nhanh, tập trung vào cái kia đó tới thành vô hạn, mà không phóng bất cứ lúc nào cũng tính. Thì cách ông lý luận như vậy là tôi không tập, tôi không biết. Nhưng mà cách này người tu thiền cũng vậy, khi tập trung vào một thanh tròn cuối cùng phải ánh sáng, thì tồn tư ánh sáng, mà càng tập trung nào nữa thì ánh sáng nó mất hẳn, cũng như là vượt lên những sắc giới đó, nó gọi là cái vô sắc giới, gọi là hư không chứ hư không vô biên á, vượt lên ánh sáng, tức là xóa sạch cả ánh sáng này. Quá trình này mình không thực tập thì không biết được, nhưng mà thực tập một cách sơ sơ, tập trung tập nhìn, tập nhìn sẽ thấy, có thể sử dụng được. Ở đây là chúng ta tập thiền, tập thở vô thở ra, chưa ai lấy một cái, chưa ai ít thì biết có ai không lấy một cái mảnh giấy tròn, cái màu xanh rất đẹp, màu xanh dễ thương, mà mắt dán ngay trước mình, màu xanh là khoảng chừng một găng tay, để trước mắt mà ngồi mình nhìn, nó mắt nhìn trước khi nhắm mắt lại, thấy không thấy, và rồi để mà nghĩ rằng ta nhắm mắt lại thì cái phòng trước mắt ta tập trung thế nào để thấy cái này có thành vô hạn hay không. Thì trong kinh Phật gọi là điều như vậy, là biến xứ. Biến xứ là một cái màu xanh, từ một cái màu xanh nó chỉ là một tấc, mà cuối cùng cả cái thế giới đều là màu xanh, nhìn đâu cũng thấy màu xanh hết á, ăn ở đâu cũng thấy màu xanh hết á. Đây gọi là biến xứ, tức là màu xanh cuối cùng nó thành là vô hạn, nhưng màu xanh gần sắc giới. Thì từ cái sắc giới chúng ta xóa cái màu xanh lên đi, là những cái khả năng quá 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 khó, thành vô hạn. Thực sự trên cái vô hạn này cho tới khi mà xóa luôn cả cái tư tưởng đặt cái cuối cùng thì đó là cái diễn tiến để đi vào tao nhất xóa hết sắc tâm xóa hết thành cái thế giới không hoàn toàn hư vô đâu mà thế giới tồn tại sắc vẫn còn tâm vẫn còn đó nhưng mà tồn dạng tâm cái trạng thái một cái trở thành gọi là vắng lặng tuyệt đối chứ sắc nó cũng mất mà tâm nó cũng mất sắc vẫn còn đó tâm vẫn còn đó nhưng mà chúng ta khi nhìn một cái màu xanh vậy nó cứ thành vô hạn cuối cùng vô hạn cái màu xanh cũng biến mất cái thành hư không màu xanh vẫn còn đó nhưng mà chúng ta nhìn được cái hư không của tâm màu xanh thì thành thấy cái vô hạn thì đây là khái niệm diễn tiến để thành cái niết bàn tức là đây là diễn tiến từ thức tới trí tức là từ con mắt là kiến tới trí nhưng mà đầu tiên bắt đầu Phật nói từ cái sanh lằng hỏi cái bồ đề từ sanh lằng và trong sanh lằng đó có vô số Phật thì phải tập cái vô hạn này trước cụ thể đó mình tập trước đó là để cái đoạn đầu nha tức là Phật hỏi tu bồ đề là có bao nhiêu số cát trên sanh lằng không Phật nói đó có phải là cát không bắt đầu là nhiều chứ có nhiều không này. Thì tu bồ đề nói rất nhiều là Phật hỏi có thể gọi đó là cát hay không? Tôi vừa để cho Phật cũng gọi đó là cát. Cái đầu tiên, cái đoạn này đầu tiên tôi nói trước cái đây, tôi đọc lại cái câu văn này. Phật hỏi tôi vừa để ý âm nghĩ sao? Như trong một hành hà có bao nhiêu là cát? Và cũng như vậy, trong mỗi hạt cát như vậy là một thế giới Phật, một thế giới Phật. Tức là 3.000 đại thiên thế giới đó, 3.000 đại thiên là nghìn lớn, đại thiên tức là 1 tỷ đó nha, 3.000 đại thiên thế giới là 3.000 tỷ thế giới, tức là 3.000 tỷ mặt trời, thì như vậy thế giới đó có nhiều không? Một hạt cát là 3.000 đại thiên thế giới và trong vô số cát như vậy là có nhiều thế giới không? Thì Bồ Đề nó rất nhiều, là cái mức thứ nhất. Thứ hai Phật nói này tứ bồ đề là trong một thế giới như vậy có bao nhiêu chúng sanh tức là đây là cấp tính theo cấp số cấp số cộng cấp số nhân để làm định cấp số nhân hả cấp số nhân nhân bằng là lũ thừa 10 hay là lũ thừa 100 gì đó cấp số tùy theo một cách tính nhưng mà là trong số các sanh hằng này là trong một sanh như vậy có bao nhiêu là cõi Phật mà trong một cõi Phật đó là có bao nhiêu chúng sanh trong một chúng sanh nó có bao nhiêu tâm thì bây giờ đây nói cái chữ tâm này trong cái chữ tâm này trong cái mấy cái bản chúng ta học trên Việt Nam gọi là chỉ bao nhiêu số tâm thôi nhưng mà cái chữ này trong cái bản La Thập dịch bỏ đi một cái từ này á nếu mà để ra có thể khó hiểu nhưng mà bỏ đi thì nó còn khó hơn nữa thì tâm này là tiếng Hạng gọi là chitta dara khi Phật dùng từ này thì đúng ra không ai hiểu rành bao nhiêu thì là Phật bỏ chữ dara gọi là chữ tâm thôi cái tâm này có hai cái người ta gọi là tâm lưu trú hay là tâm trụ vì sao đọc hai chữ này lưu trú là cái dòng chảy của tâm cái dòng chảy của tâm trụ với chú nó gần cái tạo đạo của nhau thành công nghĩa là thành trụ mà tăng hiệu với chú ta được thành trụ âm thành trụ rồi từ cái trụ ta bắt đầu ta phân tích chứ trụ là trụ là dừng chứ tàu chứ trụ với chị chú nó khác nhau bụi lên với tâm thủy không này mà cũng đọc cái âm giống nhau thành ra khi mà người ta không biết ta đọc đó thì nó gần giống nhau rồi cái người này sửa chữ kia lại thành người nhưng chính nó đọc hiệu tâm lưu trú hơn là tâm trụ thì cái tâm thế nào là tâm lưu trú thì trước hết đọc hai chữ tâm nghe đó chúng ta trong cái truyền thống Trung Quốc thì chữ tâm thì nói rất nhiều đó nhưng mà tâm nó thực ra đối với chúng ta nó mơ hồ mình nói rằng bằng cái tâm tôi nói tâm tôi là Phật tôi tu Phật tại tâm nói tâm tôi là Phật cũng được cần những cái chùa tâm tôi lạnh là được rồi tôi tu tại tâm thực ra nói một cách mơ hồ tôi nghĩ rằng có tâm biết tâm là cái gì tâm ở chỗ nào rồi nó tu luyện tâm. Thực ra bên chữ Tàu của người Trung Hoa có cái gọi là tu tâm dưỡng tâm, thực sự có cách tu tâm, có cái tâm cụ thể thật. Tâm đó là tâm lòng đối xử với người, đối xử khác, đối với bạn bè, đối với thân thích, đối với dòng họ, đối với quốc gia, đối với xã hội. Mà tâm như vậy gần như là một thái độ, cái trách nhiệm cư xử, có cái sống, nó cụ thể, một cái tâm lý xã hội. Có người khác, đối xử với người khác, thì biết được cái tâm của mình. Nhưng mà đây là cái tâm tâm của người Ấn Độ, của người Trung Quốc, cách họ suy nghĩ như vậy từ cổ lai huy. Đôi khi người Trung Quốc bắt đầu là như vậy, vì đó là bắt đầu bằng văn minh của họ là văn minh nông nghiệp. Cái dân tập trung hồi nào cũng biết, bắt đầu nông nghiệp để cày, để bừa, để trồng, chỉ mà sống. Trong quan hệ như vậy đó, cái tâm. Thế nhưng mà cái qua cái tâm của Phật Ấn Độ thì là khác hẳn. Cái thế là nó chỉ tâm, ý nghĩa mình. Đương nhiên là người Ấn Độ nó chỉ tâm thì cũng gọi là cái gì? Tâm là chích ta, tạo âm là chắc đa đó, gọi là cái mà suy nghĩ. Tâm là cái gì? Là gọi là chinh ta gia tích. Chinh ta gia tích, cái tư duy, cái suy nghĩ. Phật người Ấn Độ chỉ như vậy thôi. Cái gốc từ cái Phật cho đệ tử rằng cái tư là cái gốc của nó đầu tiên, tại sao mà ta gọi là tâm? Tức là người đầu tiên chứ hẳn là suy nghĩ như ngày hôm nay. Ngày hôm nay ít nhất là tới thời Phật thì suy nghĩ là phải có cái trật tự nhân quả. Cái này từ đâu mà đến, một cái này sẽ đi về đâu, cái này vì sao nó có. Ta thấy hoa hồng, cái này ta biết nó là hoa hồng, người ta suy nghĩ nó là hoa hồng, thì tất cả đều phải có quá trình kinh nghiệm tư duy rồi. Nhưng mà đầu tiên cái con nít nó sinh ra nó không suy nghĩ, vậy thì nó có tâm hay không? Tất nhiên là như vậy. Cái tâm nằm ở đâu? Nó không có suy nghĩ gì cả. Thì tâm là cái suy nghĩ đầu tiên, và tâm là cái suy nghĩ, cái tư duy. Nhưng mà cái tư duy bắt đầu từ hồi nào, kinh nghiệm thế nào có tư duy? Cũng phải định nghĩa là cái chữ tâm cho nó cụ thể. Thì Phật mới định nghĩa này, tâm cái điểm, tâm gì riêng trong Phật giáo mà thôi. Tâm là cái chữ Hán, cái chữ là tích tập. Tích tập danh tâm, tích tập danh tâm. Tích tập tức là tích lũy, tích là chế nó lại, tập nó thành nhóm, thành đống. Tích tập tích lũy nó lại thành tâm. Thì trên kia nó gọi là chi nô tị, mình đọc tiếng Hàn là chi nô tị, gọi là chi nô tị, tí tí chi tí, chi ta ấy. Tức là cái chi ta tâm là gì? Tức là cái tích lũy, chi nô tí là tích lũy, có động từ chi, động từ chi. Thì trong tiếng Phạn của mình chi nó có hai nghĩa, có khi dùng chi nô tức là chi na tí, hai tắc người ta chia khác nhau. Chi nô tí là chi na, đấy là cái là tư duy. Tiếng Phạn hơi sắc lâu một chút, nhưng mà mình học Phật thì hiểu cái này, hiểu chi tâm cụ thể nha. Chứ đừng có nói là cái khó khăn gì trong tiếng Phạn này mà nó rối trí. Nhưng mà từ từ, trước hết là tư là tích lũy. Mà vì sao tích lũy như vậy, tâm là tư duy. Nếu mà bây giờ ban đầu là giữa cái màn cái khoảng trống mình nè, mình bắt đầu chứa dồn đem lên từng thứ, đem lên rằng là cái hoa này, đem cái ly này, cái chén này, cái bàn này, cuối cùng mà thật tùy theo sắp đặt của mình, hoặc là lộn xộn thì có thấy khó chịu, mình có mắt khởi lên sân, hoặc là thấy đẹp để khởi lên tham, tùy theo sắp đặt của mình. Có nghĩa rằng tâm cái tích lũy như vậy là tạo thành cái hình ảnh, tạo thành một cái ấn tượng nào đó cho mình. Thì tích lũy như vậy là có tích lũy thì có tư duy, không có tích lũy thì không có tư duy. Con nít mới sinh ra ấy, con mắt chưa tích lũy, nó thấy, nó nghe, nhưng mà không biết cái gì. Là chọi đèn qua, mở đèn ra ấy, thì nó tùy theo ánh sáng nó dây mắt của ngọn đèn. Nếu mà người ta để ngọn đèn không chỉnh ánh sáng, không chỉnh là nó nhìn cứ nó nhìn liếc còn lớn nó thành mắt lé. Điều đó gọi là nó bị mắt lé. Tức là từ giác cái nhìn mà không suy tư gì hết, nhưng mà cái nhìn nó tích lũy. Tức là quá trình tích lũy chúng ta không nói nha. Tức là kinh Phật sau này các cái tổ, các cái luận thư nó phân tích về nhiều cái tích lũy, quá trình tích lũy gì đó. cũng như ngày nay ta gọi là tức là thần ký ức á, tức là ở đâu trong ấp não tức là như thế nào, trong tế bào ấp não tức là như thế nào, để trở thành ký ức, rồi mất đi ký ức, mất đi rồi ký ức cả lại bị chấn thương sò não tới mức nào đó, ký ức mất mất rồi sau đó phục hồi lại thì mới nhớ trở lại. Đây là quá trình tích lũy mình nhớ, nhưng mà không tích lũy không có tư duy, thành ra là chúng tích lũy tới lúc đó mình bắt đầu mình nhớ. Chúng ta tư duy nhớ được, nhớ tới cái tuổi nào đó qua hồi cái tuổi đó không nhớ được nữa. Ít qua nhớ được khi chúng ta mới khóc ơ ê mới ra, mà đã mới lọt lòng mẹ khóc ơ ê, đã có thấy, cũng nghe có xúc cảm rồi, đã có tích lũy rồi, nhưng mà chưa đủ để khởi lên ý thức. Thành ra rằng là chưa có, nhưng mà đã có tích lũy, có tâm là ngay sát na đầu tiên. Thực ra ngay trong thai mẹ vừa đã có xúc giác, bởi vì rằng là đã có xúc thức là khởi lên ngay từ đó thôi, nhớ đủ mắt tai mũi lưỡi, thành ra vẫn tích tập tâm đó tích lũy mới cả thứ nhất là tích lũy về cái vật chất của cơ thể nó càng lớn, mà nói rằng cơ thể càng lớn thì cái xúc giác nó càng lớn theo. Bởi vì rằng là trong cái thai chúng ta biết là cái lớn cái cơ thể nó lớn có nhiệt độ có tất cả mọi thứ, nếu mà cái xúc chạm trong cơ thể nó trong thai, ví dụ như mẹ ăn cái thứ gì đó mà gây tổn thương cái thai là ngoài rằng tạo những cái khổ xúc thì cái thai nó bị hủy. Nhưng mà là chưa đủ kinh nghiệm để mà tư duy, tức là mắt chưa thấy, tai chưa nghe, chưa lọt lòng mẹ, chưa đầy đủ, thành ra là như vậy ngay có tâm rồi á. Cái này không nói dài dòng nhưng mà chỉ mới bắt đầu từ đó chúng ta biết để hiểu cái tích lũy này. Cái tích lũy như vậy á, tích lũy thành ra là tăng tích lũy như vậy nó nhiều hình thái, nhiều màu sắc. Thế bây giờ nó cái quá trình tích lũy như thế nào? Giờ chúng ta tưởng tượng hồi này nói tới cái khe cửa, khe cửa mình đi mang thôi, khe cửa là có một cái chuỗi âm thanh đi qua ấy, giờ chúng ta nói rồi là tín hiệu đi trên khung cửa như vậy, có một hàng tín hiệu chạy ra, ban đầu nhảy qua một chữ A, chữ K nó biến mất, thì chữ K mất cái chữ Y xuất hiện, thì cái khung cửa cái lỗ khung á, cái lỗ nó chỉ có một chữ mới xảy ra mà thôi, chữ K nó xuất hiện thì chữ K biến mất thì chữ Y nó mới xuất hiện được, chữ Y xuất hiện hoặc biến mất chữ M nó mới xuất hiện được, M xuất hiện xong rồi nó biến mất khoảng trống xuất hiện, chữ K Y M thì ba cái này xuất hiện liên tục, xuất hiện biến mất, xuất hiện biến mất. Nhưng mà chúng ta tích lũy, nếu không tích lũy thì không biết đây là chữ kinh. Chứ mà gì cho biết là kinh là kinh trăm hay là kinh, hay là kinh kinh chích thì kinh gì cho biết, kinh là vàng hay là kinh gì, chúng ta phải kinh trên người ta chưa biết. Tức biết kinh là kinh chứ đủ để phán đoán, phải tắt một khoảng trống nữa. Khoảng trống thì vậy là chúng ta biết có chữ thứ hai, xảy lên chữ C, chữ C, chữ C nó biến mất chữ A xuất hiện, chúng ta chữ C, A, N, R, chúng ta chữ kim trang, chúng ta nói là ai, tức là tích lũy một dọc, là chữ kim, kim trang, chúng ta biết kim trang, chứ biết kim trang là gì, kim trang là kim trang hột xoàn, hay là kim trang là cái búa hay cái rìu, chưa biết, nó xuất hiện nữa, nó khoảng trống, thì chúng ta biết tắt ra rằng, thì chúng ta chữ thêm chữ K, chữ Y, chữ N, chữ H, thì khi chữ H xuất hiện ta nó biến mất, chúng ta biết rằng kim cang kinh, thì vậy thì mình, nhưng mà kim cang kinh thì có nghĩa như thế nào, tức là phải có những cái mật khẩu với nhau trước, lính gác đêm hay là người đi đường hay là báo tin gián điệp báo tin bên trong này bấm đèn lên cho xuất hiện từng chữ bấm hiệu, nếu mà kim cang kinh thì được mặc hiệu với nhau đúng không? Nếu mình nói rằng là khi mà tôi nói cái chữ kim cang kinh đủ ba chữ, ví dụ một chữ thì như thế nào, hai chữ như thế nào, mật hiệu với nhau trước, mật hiệu phải nhớ, tức là phải có tích lũy, không tích lũy thì không nhớ được, tích lũy xong rồi cái mật hiệu này ước định với nhau sẽ cái gì, lấy cái chữ kim chữ hát xuất hiện một cái là người nó phản ứng liền, một là cho bom nổ, hai là giọt chảy, tức là xuống xe mà chạy, tức là đây là cái thời điểm đây là quyết định sinh tử. Thì như vậy quá trình tu luyện đó gọi là tâm, mà tâm tu luyện như vậy nó là nhiều màu sắc, thành ra cái biểu phản tâm tu luyện như vậy sao gọi là chitra, chitra tra, chi cộng thêm chitra tra gọi là công cụ hay là cái nơi chốn tập trung nó lại, cái đuôi nó đuôi tự đi ra, chích ra là nơi để tập trung, mà nơi tập trung như vậy là nhiều thứ, nhiều màu sắc, thành ra là trên vách tường, nếu vách tường thắng thì chả có gì, nhưng mà tích lũy nhiều chấm, một chấm này, chấm này, chấm này nối thành liên tục thành một đường, đường thẳng này, rồi chấm này thì liên tục nhiều chấm này, đường trong đường thẳng chấm liên tục nhiều cái thành hình, thì đây là cái cây, đây là cái nhà. Tức là từng đấm tích lũy, nếu chấm một chấm trên mắt tường, chấm này biến mất, chấm hai nào biến mất thì không tích lũy, mà chấm này chấm kia nó liên tục với nhau, nó liên tục thì thành ra cả một cái dòng kinh nghiệm lên, bây giờ thành bức tranh. Vậy thì tâm tích lũy thành bức tranh gọi là chitra, là bức tranh. Cho nên cái tâm Phật mới nói rằng tâm như công họa sư, tâm như công họa sư. À, công họa sĩ tâm là anh chàng họa sĩ, nó vẽ đủ thứ, vì nó tích lũy nó thành họa sĩ, thành đây chữ rõ nữa. Thì chúng ta đọc kinh cũng nghe nói là tâm như một anh chàng họa sĩ, nghĩa là muốn vẽ sao thì vẽ, thực sự là họa sĩ vẽ được là có tích lũy, vẽ cái mặt người phải biết tích lũy, vẽ từ đâu tích lũy phải nhớ từng khóc, cái người không biết vẽ lần cũng nhìn qua sao không biết vẽ từ chỗ nào. Cái nhà tôi đi học vẽ hồi xưa, mà nói tôi dạy tôi mấy họa sĩ bạn phải học vẽ. Tôi vẽ cái mặt người vô như cái đĩa đó làm sao vẽ được hết á. Nhìn vô là cái đĩa, mà trong đĩa nó là có cái con tóc, con cò gì, cái con cá, con gì chăm chả bao giờ thằng người ta bắt đầu vẽ quan sát như thế nào. Muốn vẽ rồi quan sát. Từ chỗ nào trước nó cái định chính là quan sát. Rồi từ cái này nó quan sát cho mấy khác. Thì cái đời nó cơ bản thôi, nếu mà mình chả học thành chả biết quan sát cuối cùng như thế nào. Nhưng mà điều đó có nghĩa rằng là tâm nó tích lũy từng điểm một, nó tích lũy thế và thành cảm cái thế giới. Vậy thì tâm ta là họa sĩ, và tùy theo cái tích lũy chúng ta tâm họa sĩ. Mà nhớ rằng tâm là sinh diệt tâm từng sát na, cái sự vật nó xuất hiện là nó biến mất, thành ra tâm luôn luôn là một dòng chảy, lưu trú, lưu là dầm, chú là chảy, rót dầm rót chảy liên tục, nó lưu thì dòng chảy như sông, nó chảy lững lờ, dòng sông chảy lững lờ, nhưng mà chú là nó chảy liên tục, chảy rót từ cao nó sắp từ dòng thác nó đổ xuống, dòng nước nó đổ xuống liên tục, cái dòng tâm nó lôi chảy, tôi chảy như vậy đó, gọi là tâm lưu trú. Tâm cái bản dịch cái tâm lưu trú này, này cái bản dịch tiếng Việt ấy, từ chữ Hán ra bỏ chữ chú này đi, chỉ còn tâm thôi, thì cái chữ tâm thành ra mơ hồ, tâm mơ hồ mà dễ hiểu, dễ hiểu này thực ra hiểu để mình lộn mình chơi thôi, nghĩa là Phật biết tâm hết tất cả, nhưng mà chúng ta biết rằng cái dòng tâm mình lưu trú này á, biết cái dòng chảy mà tôi nói được tích lũy được thì cái thành vấn đề. Bởi vì cái quá trình tích lũy, cái quá trình ghi nhớ. Mà tích lũy thành ghi nhớ, mà ghi nhớ rồi có phương pháp, không có phương pháp không ghi nhớ được. Chúng ta biết rằng là người học bài này thường ta nói những người học thông minh này thì kinh nghiệm thông minh học bài, tôi kể kinh nghiệm thì cũng đơn giản thôi này. Khi một bài học tan sách, hai người học thi ai thuộc làm trước, một người đọc xong một tan sách, đọc xong một lần lặp lại nó sai chừng 5-10 chữ, đọc lại hay là cũng vài chữ, đọc lại lần thứ hai nó sai chỉ còn chừng 1-2 chữ, đọc lại lần thứ ba, tức là trong khoảng 5 phút nhớ hết tất cả. Mà làm sao mà đọc như thế nào, đọc từng cái một, thứ nhất là từng chữ một, mà chúng ta biết rằng tâm từng chữ như vậy đó, chúng ta thấy một lần một chữ, nhưng thực ra là nó tiếp thu từng chữ một. Ví dụ như kinh nói rằng là như thì bá văn nhất thời Phật đại xá vệ quốc đi, hay là ma bắt nhã học kinh, ma bắt nhã ba la mật đa đi, chữ ma thì mình thì chúng ta nhìn vào ấy, thực sự ra hoặc nhìn vào chữ hoặc nhìn vào nghe tiếng thì không ta nào xảy ra một cái một lần một trùng liền đâu. Mà chữ kinh thì băng là chữ M nó hiện ra, chữ M là chữ A nó hiện ra. Người mới gặp học là phải đến gần M, A, Ma, gặp quen thì nhìn vào một cái anh đọc được chữ Ma liền, không còn đánh vần. Nhưng mà vì cái gì? Cái sự vật nó xuất hiện, nó đã thành tích lũy rồi. Thành ra là mới chữ M xuất hiện, nó kéo theo chữ A luôn, mà hai cái cùng tâm, gọi là tâm một chất nữa. Nhưng mà nếu tính theo thời gian thì nó hai sát na liên tục mà chúng ta không thấy, mà chỉ thấy một cái thôi. Tức từ chữ M cho tới Ma bắt nhà ít đế, ít đế thì ta bà ha, chữ A cuối cùng nó xảy ra một trăm phần một loạt hàng chữ. Chữ này nhảy ra, chữ này biến mất, nghĩa là nó liên tục, mà tâm liên tục như vậy, nó tích lũy liên tục. Vậy thì từ ban đầu rằng là từ Ma bắt nhà từ chữ xuất hiện chữ M cho tới chữ A thì chúng ta đọc tích lũy, nó dòng tích lũy liên tục, mà tích lũy làm thế. Nhiều khi chúng ta cho rằng là chúng ta phản ứng một cách tự nhiên, nhưng phải biết cách nhìn nhớ, cũng như là nhìn qua, nhìn qua cái khe hở vậy đó, khe hở một cái từng chữ M nhảy qua, chữ A nhảy qua, thì chúng ta phải có từng cách nhìn nhớ. Mà cách nhìn nhớ nào tôi phải tập trung tư tưởng, tập trung vào điểm đó một cái đó, thì tôi nhìn nhớ được. Mà khi nhìn nhớ mà có phương pháp quen thì nhìn nhớ được, ví dụ đọc kinh quen, đọc vào mới nhớ, không học kinh quen không nhớ được. Cũng học sinh ngữ vậy đó, người ban đầu mới học mới biết nói tiếng Anh hay tiếng Pháp, đọc nói đọc bài thơ không thuộc được, khó thuộc được. Học quen rồi về sau đọc bài thơ thuộc dễ dàng, vì nó quen cái khung đó rồi, tức là tâm tích lũy tiếp thành cái khung, cái nào lọt qua đó thì nó theo thứ tự nó sắp đặt lấy, tức là sắp đặt tiếp thành cái khung. Nó trong này thành cái không, người ta gọi là những cái phạm từ tứ duy á, thành cái không. Rồi cái từ nào rớt vào không, nào rớt vào cái không đó, theo câu rớt vào không đó, thì không này ngữ nào có cấu trúc văn hàm mà nó một cái không là một cái câu, câu này có chữ từ túc từ tùy theo cái lục. Ví dụ vừa mới học tiếng Đức cũng học tiếng Nhật, thường thường mới hay là đạt tiếng Phạn, thường thường chữ từ nó luyện ra cuối cùng. Nó là cái động từ cái diễn cuối cùng, mình đọc nó là tối ăn cơm này, thì mình nói chị ăn này tới cơm, nhưng mà nhiều cái con nữa chữ cơm cuối cùng thành nó phải nói cho tới động từ tao hiểu cái gì. Mà nếu không có động từ không hiểu thì câu chuyện mới xảy ra tại Liên Hàn Quốc. Mà có lần ông đại sứ Đức, hay đại sứ Đức đại sứ Nhật quên này, ông thuyết trình tới Liên Hàn Quốc mẫn đất ông trái ác. Và khi ông nói thì ông không có động từ, tức là để động từ cuối cùng. Thì cái người thẩm dịch á chưa có động từ, không biết là cách ông nói cái gì, chưa có động từ cuối cùng thì ông nói cái gì, thành ra im lặng. Thì cả cái hội trường, thì cả hội trường bắt đầu thấy là rúng động, biết ông nói cái gì mà cái người dịch không dám dịch hay sao vậy đó. Tôi nghĩ rằng việc nói gì nặng là không ai dân dịch, mà như là cái này là nước Nhật hả, cái nước Đức gì đó mới lên, mà rồi cái việc lắng nghe thì quyền đã khỏi lắng nghe, các đại sư lắng nghe quyền lợi của họ mà thấy im lặng. Có nghĩa là người dịch đó chưa nắm được cái tình nghĩa từ phía Bắc, nó nói chỉ 5 phút mà chưa dịch được, mà trong cái dịch tại chỗ dịch đổi, nói chữ nào dịch chuyện, nói chữ nào dịch chuyện, thấy dịch mũi tân nghe kịp. Mình này im lặng 5 phút, cả một hội trường thì nín thở im lặng 5 phút à, thì chẳng mới bắt đầu đó. Thì cái người gọi là cái ông này, ông cũng khả năng ngôn ngữ rất là điêu luyện, suy nghĩ rất là bén nhạy, hoặc là suy nghĩ trước, hoặc là xuất khẩu tự nhiên, có thể là suy nghĩ trước, sắc một câu trước, nó có một cái trật tự để người ta đừng có hiểu lầm. Nhưng mà phải nghe hết rồi mới dịch được. Thì cái điều đó có nghĩa rằng cái người phiên dịch họ phải có một cách là ghi nhớ, là người học điều phiên dịch đó ghi nhớ cho tới cuối cùng á, thì ông ta nó dừng lại một cái thì phải nhớ hết cả cái đoạn đó mới dịch được. Chứ còn nếu mà không nhớ, nói tới đâu quên tới đó, nói tới đâu quên tới đó, không có cách ghi nhớ. Thì cái người gọi là thông dịch viên, còn có khoa học thông dịch viên, đúng là khoa học. đang tích lũy, đó là pháp luyện đang tích lũy thế nào để nhớ. Chúng ta không dịch gọi là dịch bụi á. Đọc như thế nào khi người nói ra một cái từ đi liền mà sắc vào trong khung của mình liền, thì sắc đủ khung thì tự nhiên liền nghĩa ra bắt đầu dịch được liền. Thực ra người dịch đủ thì phải sau khi người nói một phút hai phút hay là một giây hai giây, nếu rằng cái khung có khi Phật phải ngừng lại vì cái khung chưa đủ, phải ngừng lại. Đó là cái tắc học tập phiên dịch phải có khả năng, tức là tâm tích lũy phải có phương pháp của nó tích lũy. Nó tích lũy lùng sùng không thể nhớ được. Cái người mà đọc từ đầu tới cuối họ nhớ liền, thứ nhất họ có thể họ luyện tập trước. Vì anh phiên dịch đó nghe một lần thì dạy được, có nghĩa là thuộc lòng á, chứ không thuộc lòng thì không thể dịch được. 5 phút mà thuộc lòng với cả một cái bài văn 5 phút thì dịch lại hoàn toàn. Mà đương nhiên là dịch trong một cái đoạn dịch chuyên gia tại Liên Hợp Quốc họ phạt rất kỹ và dịch chính xác. Nhưng nếu không thì vì quyền lợi của cái dù sang một cái là quyền lợi của những người nghe không bị mất. Nên đòi hỏi cái khả năng chuyên môn phải cao, khả năng tích lũy nó có phương pháp nhớ cho hết. Nhưng mình không có lập tập thành nhớ. Con người sinh ra với bản năng tự nhiên, thì bản năng tự nhiên là nói xong một cái là họ dịch liền. Còn có khả năng như người làm toán ấy, có những người gọi là sinh ra bản năng tự nhiên làm toán ấy, có người phải tập luyện. Chúng ta cộng một cái bài toán, ví dụ một hàng, ban đầu mình tập đó là từ năm hàng con số cộng thôi, từ cái hàng trên như năm hàng mình bắt đầu cộng từng hàng, cộng hàng này, hàng ngang, cộng hàng dọc, tức là hàng ngang là hàng dọc, rồi cuối cùng đi tới kết luận. Thì gọi là cách cũng học, cũng là cách tích lũy từng con số một để tính, không học thì cũng cộng được. Nhưng có người sinh ra bản là tự nhiên đọc hàng thứ nhất, đọc hàng thứ hai là có tổng số liền, đáp số liền, đọc thứ ba đáp số liền, đọc tới trăm hàng đáp số này, cũng như vi tính và nhập vào nó có cách. Thì vi tính nhập vào nó còn có tích lũy. Hàng thứ nhất nhập vào, hàng thứ hai nhập vào thì ra tổng đáp số liền. Và hàng thứ hai nó phải tích lũy trong cái khung nào đó, cái liền lập trình đó, phải lập trình cho đúng. Nói chung là phải có phương pháp luyện tâm, chứ không phải là tu tâm và phương pháp luyện như phải tu khơi được. Mà luyện như vậy phải luyện bằng cách mắt thấy tai nghe, đưa từ con mắt vào, đưa mắt vào sắp được cái tâm mình. Cho nên chứ cũng cách nhìn đời trước mà thành cái ác độc, nhìn và thành cái hiền lành, thành cái Bồ Tát. Tức là đưa vào cái khung, một cái khung đó nếu nó lệch lạc thì trở thành ra điên đảo. Thì cách này rất nhiều. Ở đây mà tạo thành nó cuồng tính, là thế giới cuồng tính, một thế giới cuồng tính là giáo điều và cực đoan. Là từ những cái cuồng tính giáo điều này mới đầu tranh đấu với nhau, tranh đấu bằng tay bằng miệng bằng cả cọ, cuối cùng bằng dao bằng gậy, cùng bom đạn, cả thế giới náo như cả thế giới này. Nó từ những cái này tích lũy mà ra, mà là tâm tích lũy điên đảo, nó rất là cụ thể. Thì bây giờ nó dòng lưu trú. Chúng ta đang nói tới cái dòng lưu trú, dòng chảy của tâm. Mỗi người suy nghĩ như vậy, tâm chảy theo liên tục. Thì ngay bản thân chúng ta làm thế nào để nhớ và biết mình suy nghĩ tới gì. Mà một bây giờ mà trong một cái khoảng nãy giờ chúng ta nói chuyện chỉ có nền chừng một tiếng rưỡi, mà trong này chúng ta biết rằng cái tâm chúng ta nó nhảy liên tục. Vì rằng nếu ghi lại trong này mà viết thành bài thì được bao nhiêu trang, một trang bao nhiêu từ, chứ đừng trong một từ không cần nói bao nhiêu âm, mà trong bao nhiêu từ thôi, một trang bao nhiêu từ, và đến 10 trang như vậy bao nhiêu từ, và mỗi từ như vậy là một cái tích lũy. Mà trong một tích lũy có bao nhiêu sát na tâm nó xảy ra. Một tâm là một sát na, tức là xuất hiện rồi biến mất. Tâm cái tồn tại vật chất, tâm cái tồn tại cái tâm nó vào trong cái tích lũy, nó đưa vào tâm ta rồi xuất hiện rồi biến mất, tâm từng nháy mắt. Và nó xuất hiện liên tục như vậy cho tới bây giờ. có nghĩa rằng trong khoảng một tiếng rưỡi chúng tâm chúng ta sanh diệt cả hàng triệu lần, mình không biết, nhưng mà chúng ta tích lũy nhớ hết đấy, thì gọi tâm đó là tích lũy ha. Thì khi mà có mấy cái khả năng, nó có cái công thức của nó rồi ấy. Ví dụ chúng ta là nó tìm gì dịch đổi á, mà vì sao dịch được? Tất nhiên là khi người nói ra ba tới đầu họ hiểu được cái không sẽ là không gì, họ sắp đặt liền. Và khi vừa nói xong á thì có không họ có liền mà dịch ra liền, gọi là dịch đổi theo người. Thì cũng như vậy, chúng ta học cái bài chú Bát Nhã, học thuộc lòng rồi, học thuộc lòng người và đó bất cứ từ nào, nếu là tâm tưởng đừng có trùng lặp một từ, mà nếu không là hai ba từ, nó nói rằng bất cứ từ đoạn nào trong Bát Nhã nghe ta tụng, mình ví dụ mình vào trong chùa mình mới tụng kinh tới mình ngủ gục, tới cái đánh thức giật mình tới dạy bắt kịp theo người ta liền, mà mình sao biết đây là đang tụng Bát Nhã, mà tụng Bát Nhã cái đoạn nào nhớ chỉ một chữ nữa là thì chưa pháp không tướng, mình đã thị chư mới biết là mình biết rằng mình nhớ tới liền. Chưa pháp không tướng là mình đã học thuộc. Tất nhiên là trong này không có sẵn, chỉ cần một từ nó kéo luôn cả một cái bài hiện ra. Thì tâm cũng vậy, trong cái chuỗi tâm liên tục chúng ta, nếu chúng ta biết rõ ràng hay không, chỉ cần nghĩ một từ là cả hàng số từ nó khởi theo. Thì không ta nó có sẵn là thiện ác nó có sẵn rồi. Mới con mắt mình nhìn có một cái đóa hoa, nó thoáng có một đóa hoa thôi, thì tâm chúng ta nó quen khởi lên thiện ác, khởi lên thiện. Người, một cái người mới xuất hiện trước mặt, người rất lạ lùng, nhưng mà chúng ta thương hay ghét liền, vì rằng ghét này, trong cái người đó nó có nhiều thứ, khi mà hai con mắt này chúng ta đã gặp nhiều lần, gặp cái người đó chỗ đó, nhưng mà con mắt của người trên cái người ta ghét, là thứ nhất này, thứ hai là cái lỗ tai chẳng hạn đi, hay là cái mũi. Mà khi người ta gặp nhiều lần mà gặp cái người ta ghét, thì khi mà vừa xuất hiện cái tai cái mắt cái mũi người lạ lùng, ghét từ người này, cái mắt của người này người ta ghét, cái mũi người kia ta ghét, tức là cái mắt cái người này hồi xưa đã trừng tận ta mà đã đầy đó nè, cái mũi thì cái người khi mà đã trừng là đã mạt sát chúng ta như thế nào, tất cả những cái gộp lại một cái thì người thì vừa xuất hiện chưa nói năng gì mới sang nhìn thấy cái là thấy cái mặt dễ ghét liền. Tất cả người nó xuất hiện trong một cái không tích lũy, để cái tâm tích lũy, tâm nó có định sẵn. Vậy thì tâm thiện với tâm ác, đối với những người gọi rằng là tha tâm trí, biết là tâm người ta đứng trước mặt họ vừa chợt lên suy nghĩ, ta biết người này thiện ác, biết tâm suy nghĩ gì gì liền. Nếu là người rành chỉ cần nói vài ba câu là biết người đó muốn nói gì rồi, chỉ cần nói một từ là biết rồi. Người bệnh nằm trên giường bệnh, nó nước nó nước một cái là cái người bệnh biết là nó là nước gì liền, đem nước ra liền, chỉ cần một tiếng thôi là cả một cái và hiểu được cái người bệnh nó đang tình trạng nào và cần cái gì. Hoặc là cái mật khẩu trong rừng thôi, mật khẩu của người mà đi rừng, người gián điệp, dặn quân quanh trận, cần một từ nó ra là người ta biết chuyện sẽ xảy ra liền, nó là một cái không. Cái tâm chúng ta cũng vậy, cái người mà rành tâm gọi là đi gốc tâm bụng, chỉ cần một cái ý nghĩa là biết hết. Là nếu giả thiết một người mù, hồi xưa tôi ở tập xám tôi có hành dặn bộ bản thân đâu lắm, cái người mù không biết cái người trước mắt mình, cái mắt dài, mắt đỏ tròn, mắt vuông, mắt xanh hay mắt đỏ, biết mũi cao, mũi thấp, không biết gì cả, thì biết qua hơi thở và qua xúc giác, mà qua bàn tay nhiều khi cũng nhìn ra, nhưng mà người có khả năng rất tại đứng trước mặt, mà thở rất nhẹ, chứ còn thở mạnh cái là biết là ai liền. Tôi biết rằng là hàng trăm người thì vẫn nhớ được cả trăm người hơi thở nó khác nhau, rồi trăm cái hơi thở nó khác nhau, chỉ cần một hơi thở là biết người là ai liền. Khi nói hơi thở mà biết ai cũng như là biết dòng họ bà con ở chỗ nào, chòm xóm nhà cửa đơn, biết rõ người đó, người nào trong xóm, người nào phải có nhà cửa, phải con ai, con ông nào, bà nào, không biết được. tức là chỉ cần một hơi thở mà trong nó cảm thấy ý xuất hiện. À, thì cái người mà cái vị nước tha tâm trí cũng vậy, chúng ta đứng trước Đức Phật, chỉ cần đứng trước móng nó khởi một cái tâm, là Phật biết rằng là ta từ cái người này từ đâu đến, từ cõi nào đến, từ cái con kiến đầu thai lên từ ông trời rồi rớt xuống, đó là biết. Mà trong cái đời này từ đâu đến, từ con nhà ai, con nhà thiện hay con nhà ác, bố thiện hay bố ác, bố sắc sanh trộm cướp hay là bố người bố khí phóng sanh, biết liền, tức là biết rõ cái tâm, một cái tâm, tâm trần một, tâm sát mang một, nhưng mà tâm nó bay nhảy trong một khoảng này nó thiện, trong khoảng kia nó ác, mà trong một tích tắc này nó nghĩ cái thế giới này vô tận, trong tắc cái thế giới này tròn, tích tắc khác thế giới này ngắn, tích tắc thế giới này cao, thế tắc nó vô số tận. Và nãy giờ chúng ta đây là cả mấy phút mà chúng ta biết nó vô số vấn đề, nó rụt lại một kiểu mà nghĩ là vô số vấn đề. Thì cứ một vấn đề như vậy nó có một cái khung của nó, thì là vậy rằng là trong một cái tâm mà một chúng sanh như vậy ấy, nãy giờ chúng ta bao nhiêu tâm xảy ra rồi, thì trong khoảng thời gian ngắn thôi cái tâm nó đã là vô hạn rồi, tức là nó nảy trong từng sát na. Rồi xung quanh đây cái khổ tâm mấy người lăng người học đây là có bao nhiêu tâm, nó đã vô hạn rồi, thì làm cho mình biết tất cả cái tâm này, thì mình phải là như lai tất chi tất trí, thì như lai được biết hết tất cả cái tâm này. Đây gọi rằng là thì nói tới Phật thì mình nói thì cao quá nhỉ, nó khó hiểu. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng có thì có tình trạng hay không thì suy luận thì biết. Bây giờ như người mù chẳng hạn, chỉ cần nghe một hơi thở là biết cả. Nhưng mà nếu chúng ta không mù, chúng ta nghe chẳng biết hơi thở là ai, tập quen rồi, tập quen tới lúc người thân á, thì may ra mình tập trung á, thì mình biết được sơ sơ. Nhưng mà ngoài cái hơi thở chúng ta quen con mắt, thì cần con mắt không, cứ đi xa xa thấy cái dáng đi, chứ thấy rõ mặt mũi, chứ thấy rõ tay chân, chứ thấy rõ chiều cao hay thấp, xa xa cách nhau mấy trăm thước mình thấy cái bóng, mà mới nhìn con biết đó là ai liền, mới nhìn con biết đó là ai liền, tức là biết bên ngoài. Thì tâm tâm cũng vậy, người ta huấn luyện tự có thể biết rõ được. Cũng như nói chúng ta mới học tập, phải học chưa quen, chưa thuộc bài nhiều lần, đọc từng từ tích lũy từng cái một. Ai học kinh cũng phải nhớ là có người đọc một lần, đọc cả bài thì chừng vài lần thuộc, nhưng phải đọc từng câu mấy chú tiểu mà trong chùa mà học kinh học tập chả hiểu nghĩa là gì. Nga bắt nhà ba lần mà ra thân kinh bắt đầu từ quán từ tại Bồ Tát, không hiểu quán từ tại gì, Bồ Tát là dạp từng chữ thôi, thành nó đọc quán từ tại Bồ, quán từ tại Bồ Tát hành thông tác. Nhưng mà cái này cắt cái tích lũy từ không cần nghĩa, nó vẫn hiểu, cuối cùng vẫn thuộc bài tứ bất nhã và tụng đều đều với người ta như thường. Thì đây là cái, như vậy là mỗi lần tích lũy cho cái tâm nhé, và với cái tâm như là tích lũy như vậy, một người tùy ra khả năng huấn luyện mình có thể hiểu rộng ra được. Cái chú tiểu mà chưa biết gì tích lũy từng từ một, tích lũy một lần bốn từ quán tự tại bồ chạy cứ tích lũy, vì sau đó tác hành âm bát cũng chưa biết gì, tích lũy cho tới cuối cùng yết đế ba la yết đế, cuối cùng thành nó cả một cái bài. Và sau đó chỉ cần bắt khách nào nó bắt theo được, sau đó bắt đầu nhớ mình lớn lên chút mình giảng nghĩa thì mình hiểu nhanh lắm, vẫn hiểu được chứ không đặt từng chữ. Rồi bây giờ quán gì tự là gì, tại là gì, quán tự tại là gì, thì bây giờ mất quán tự tại bồ nó biết là quán tự tại, làm thành nhóm hiểu rõ ra. Một từ là một tâm, mà khi hiểu rõ cuộc rồi chỉ cần nắng một từ là nó biết hết tất cả. Cái người mọc rộng, những người mà đọc cả một cái trang sách, đọc những kinh Bát Nhã, đọc cả kinh Pháp Hoa, đọc thuộc lòng 300 trang sách, đọc từ đầu tới cuối mà hiểu được hết tất cả ý nghĩa, thì thế cũng gọi rằng biết được. Mỗi biết như vậy là một cái tâm, biết hết tất cả hoa này, biết bao nhiêu cái tâm từ đầu tới cuối, cũng như cái từ Bát Nhã vậy đó. ban đầu tâm này chỉ là tâm tích lũy không có ý nghĩa, ma bắt nhãn, mùi từ là một tâm. Thì đây tâm là chỉ bằng cái âm thanh đó, hay là bằng con mắt thấy từ bằng âm thanh thôi, chưa có nghĩa. Thì từ cái giờ đó bắt đầu suy luận, tức là hai ba từ góp lại thành một cái khung, một cái nghĩa, và cuối cùng cái bất nhãn thành cái nghĩa khác, tức là càng lên càng cao. Vậy thì quá trình mà biết được cái tâm của mình, mà biết cái tâm tới lúc mà vô hạn có thể biết được, nhưng mà có khả năng mình, tức là có khả năng tu tập. Rồi từ tâm ta biết được tâm người, biết được tâm người nó vẫn có cách biết. Hồi xưa chúng ta không biết lớn lên chứ học hỏi nhìn người khác không biết buồn hay vui. Bắt đầu tôi bằng xúc giác, đứa nhỏ mà sinh ra bố mẹ bầm mà buồn hay vui, nhiều khi có cảm giác và xúc giác được. Chứ liệu bố đâu có về có chuyện bồng ẩm con sợ nó khóc, đây là cái xúc giác tự nhiên, nó đã có tích lũy tự nhiên trong cái chuyện nguy hiểm, nó không nguy hiểm cho bản thân nó, mà tích lũy này chắc chắn là phải nhiều đời, không một đời được để nó biết mới khóc được. Con biết mới sinh ra mà có cái mối gì đe dọa nó khóc liền, đây là cái tập quán, nó nhìn nó chưa có tích lũy chứ biết đó là cái gì, nó phản ứng tự nhiên nó khóc, khóc để người khác cứu nó. Thì cái này quá trình tích lũy nhiều đời, không phải một đời mà có được. Mà sinh ra con người bản năng tự nhiên tâm, cha mẹ sinh ra làm thế nào có cái này. Mình có cảm giác mà sợ hãi phòng vệ này, phòng vệ cái gì? Phòng vệ một cái tự ngã, một cái ta, sinh ra có một cái ta tự nhiên, phải bảo vệ nó. Một cái ta này phải tồn tại cho lâu dài, xúc phạm tới cái ta, nguy hiểm tới cái ta này thì có thể chết. Và cái ta đầu tiên là cái ta này, chính là cái thân, đồng hóa tới cái thân. Con chuột, cái thân, cái ta nó là con chuột, cái thân nó là những cái ta nó là có cái mõm, có cái đuôi, bốn cái chân, tùy theo. Cái con người cái ta nó là gì, nó có hai con mắt, hai cái tay, hai cái chân, một phần khác đụng tới bắt đầu mất bất cứ cái nào thì nguy hiểm. Thì cái ta xâm phạm tới, xâm phạm với cái ta thì nó phải bảo vệ, không bảo vệ được phải gọi người khác. Cái này nó phải có một quá trình tích lũy. Nếu mà chúng đang tin Phật thì phải có Thiên Chúa cho khả năng như vậy. Khi thở thành lời người thì nếu ông quên cho cái gì thì mình không có, thì mất khả năng này. Thì ông Chúa là phải cho đầy đủ thì người ta mới nói. Còn không, nếu tại là Phật thì tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, xin có bản năng tự nhiên, rồi sau đó học hỏi thêm nữa để nhận ra. Thì lớn lên một chút thì quan sát bề ngoài tích lũy, mình nhìn bề ngoài tới cuối cùng cứ người học tướng số biết được. Tại vì là cái tàu đó có câu là nội ưu trung xuất hình ở ngoại, bên trong nhìn như thế nào thì hiện ra bên ngoài như vậy. Khi giận người thì mặt nó đỏ lên, thấy cử chỉ như thế nào ta biết liền. Cái người nói chuyện với nhau, cái người nói mình nghe nói chuyện rồi, nói rất bình thường, giọng rất nhỏ nhẹ, nhìn vào thấy cái tay nó rung, biết anh chàng nói một tiền chế giận. Chứ tới đường ngày nay người ta biết rằng là có cái máy để bày nó láo là chị. Khi mà trong bụng ta nghĩ như vậy mà ta nói ra khác thì cái gương mặt nó phải biết được khác. Thành ra người ta dò được, ta biết được người này nó láo, gọi là cái máy dò nó láo. Thì phải nhìn khuôn mặt, thì cái này phải lập trình, cái người nó thiệt á, thì những cái phản ứng trên mặt, cái này có những cái luật chung. Cái người trong lòng nghĩ có, mà khi trả lời không, thì khi trả lời không thì gương mặt nó hiện cái gì. Thì có không là cái từ, nhưng mà yes or no cũng là cái từ, nhưng địa hiện tâm khác mà khác. Thành cái máy đó dò người ăn cũng được, dò người Việt cũng được, người ta phải dò, ai cũng thể dò được hết nếu mà lập trình giỏi. Vậy thì cái đó cũng là cách để tha tâm trí, biết tắt quy luật để biết tâm người khác, tha tâm trí. Thì cái này Đức Phật có cho rằng là cái người hồi xưa con cư sĩ người như Phật là dạy chứ cho chúng tỳ kheo hiện thần tâm liền pháp lạ để mà thu phục cái người khác theo đạo Phật, Đức Phật bác bỏ. Thì trong cái thần thông nó có gọi là tha tâm thì là kính tâm thì là, tức là biết được cái ý gì của người khác, ngồi trước mặt biết họ nghĩ gì liền. Và cái này là dụ đạo rất dễ lắm, người ngồi trước mặt nó trúng thắt trong bụng người ta sợ quá. Biết mình nói càng giỏi nữa thì càng sợ, tức là nhưng mà cái này ấy, là có mấy cách. Cách thứ nhất là quan sát bằng cách kinh nghiệm, tập nhìn kinh người mặt tướng số ấy. Bây giờ thầy bói học xem tướng mặt, mặt chữ điền là người phúc hậu, chữ điền thế nào cái mặt người ta đâu có vuông vuông như chữ điền được, vuông bốn góc được. Cái này là mặt tròn, cũng phải tròn quay với cái mặt trăng. Còn là mày ngài mắt phượng, ngài như thế nào chúng ta như cái con tầm con ngài nằm trên cái sợi lông mày thì kêu ghê. Mắt phượng thì trái với con phượng thì chỗ nào biết sao biết mắt phượng. Cho nên là tập cái mắt như thế này á, thì nó biểu lộ tính gì tập, mà biểu lộ tính như vậy á thì quá khứ như thế nào và tương lai như thế nào ta đoán trước. Cho nên trên mặt đó là rồi ông thầy dạy tông tốn xong rồi bắt đầu thực tập học trò này, đem học trò ra giữa đường thấy một người đi ngang qua, ông thầy chỉ người ta người này á là sao, học trò phải nói tất cả mình mới bắt được tùy cách nhìn chọc nhìn một cái bắt đầu ấy nhìn thấy con mắt này thì nhớ là cái bài học con mắt này thì những người này á là kiểu hát và với cái tâm với con mắt như vậy á thì quá khứ làm được gì mà tương lai là làm ông gì, những làm ông thợ to, làm ông thợ làm cái bụng lưới những cái bụng vải hay làm ông lưới làm ông tướng, con mắt đó sẽ thành cái gì. Tức là cùng một con mắt mà có hàng trăm cái tương lai khác nhau người ta phải học. Tôi học đoán số mạng nhìn cái con mắt mình đoán một con mắt, nếu con mắt không thì không có nghĩa lý gì mà con mắt nó phản ánh cái tâm tư. Là nói rằng cái cuộc đời con người nó quyết định bởi cái tâm tư, cho nên người ta hiện ra ở cái con mắt. Tương lai con người nó quyết định ở cái cách suy nghĩ của người ta, suy nghĩ theo cách nào đó làm từng cái năng cướp, suy nghĩ cách nào đó làm cái mình thầy tu, suy nghĩ cách nào đó làm nếu có thể thành ông vua là phải có cách suy nghĩ của nó. Cách suy nghĩ đó nó liên hệ ở con mắt sinh ra, nó liên hệ và cái liên hệ này có thể từ nhiều đời nữa, từ khi tâm ta sinh mẹ đẻ di truyền máu huyết nữa. Sinh ra với cái con mắt như vậy thì chỉ có thể nhìn tới cỡ đó và có thể suy nghĩ tới cỡ đó, không thể hơn được nữa. Cho nên chỉ có thể làm người ăn mày, có thể làm ông vua, cái chuyện đó là hết. Để liên hệ với tâm và Phật là chúng ta bị chi phối rồi, cái gọi là dị tục là nó quyết định lúc nó thọ thai rồi. Cái nghiệp quá khứ nó kết hợp với cái vật chất ta này hiện tại để biến thành con mắt như vậy, và cái khả năng lựa chỉ tư duy tới mức đó là cùng không thể tư duy được không nữa. Với cái lỗ tai như vậy á thì nghe tới mức đó ta gọi là đàn gãy tai trâu, trâu có lắng tai cách mấy người nghe nhạc cách mấy nó có thể nhảy tới lượng nhạc, nhưng mà không có con trâu nào có thể thành Beethoven được, không bao giờ thành được. Thì thành ra là nó có quy định. Cho nên nhìn mọi người biết nó đang suy nghĩ gì, cái tâm biết cái tâm nó, cái tâm đó nó bao gồm quá khứ hiện tại tương lai, bao gồm mà cái số mạng cả cuộc đời luôn đó. Tâm này là tâm Phật, tâm chúng sanh, tâm này là tâm con ngựa, tâm con bò, tâm này là tâm ông vua, tâm thần tướng. Cái người thầy bói nếu không biết được cái người con mắt á, nó hiểu biết cái tâm gì thì không biết được tương lai thì thành hiện sao. Tâm là tích lũy, bây giờ tích lũy á, cái tích lũy nó đậm trên con mắt, tích lũy đậm trên cái lỗ tai, đậm trên cái lỗ mũi. Cái tích lũy quá khứ của chúng ta nó đậm trong cái thai mẹ, và thai mẹ nó sinh ra cái con người phải như thế, cái khả năng như thế, gọi là tâm tích lũy. Thì mới gọi là biết tâm người khác như thế nào. Như là tất tiệt tất tiến, thì câu nói rằng như là đứa tất cả cái người có khoa đại không thì tùy theo mình suy nghĩ. Có người tin rằng ông Phật khoa đại lên, nhưng mình biết chắc rằng chúng ta biết có thể có tùy theo mức mà là suy diễn lần lần. Cái người không học bình thường thì chỉ có biết người trước mắt mình á, phải một thời gian quan sát biết người làm những người dữ, người tốt, người xấu. Người có cái niềm từng đã mới gặp biết người này tốt cái xấu, và người ta gọi là chọn bạn không bao giờ lầm. Người ta chọn người không bao giờ bị phản bội, nhưng con người thì cũng có thể bị phản bội. Cái đó là suy nghĩ khổng minh, chọn ai đúng đấy, chọn người duyên đúng người duyên, biết anh này phản bội nhưng không dùng được. Tới khi mình nói rằng ông chết rồi thì có chỉ con này đi chúng không phản bội, là cái đám đệ tử chúng ta biết liền. Tất nhiên là nhìn có người biết cả cuộc đời của nó, như là quá trình học tập, tức là cao cỡ thêm không, mà ông Khổng Minh không biết trong đó là biết cả cái đám tướng tao biết hết. Thì nó lần lần lên, tất nhiên là có ông A hơn ông B, ông B hơn ông C hơn ông nọ, rồi hơn nhau lần lần hơn, nhưng tới cuối cùng thì có người hơn nhiều. Và theo cái đạo như vậy là vô cùng tận, như số các sông Hằng. Một cái tâm này, một số hạt cát, nhiều một số hạt cát, cái người biết được từng hạt cát trong nắm tay, người biết được hạt cát như là trong một cái khu vườn, người biết hạt cát trong một cái con sông, thì đó cái mức biết nó không có giới hạn, có người không có cùng tầm. Về cái mức không cùng tầm đó thì ta gọi là Như Lai, thì có thể biết được tâm vô hạn, không cùng tầm. Tại vì chúng ta có thể biết cái hư không vô biên, hay làm cái nào nếu cái hư không vô biên này ra cũng biết. Mà thì đã học tập từ cái số các vô hạn, biết được cái tâm vô hạn. Nhưng mà cái biết để làm gì thì chắc còn nhiều vấn đề nữa nha. Thì tới đây thì chúng ta đang nói tới cái tâm trụ tâm chú. Cả cái đoạn này tôi gọn lại đang nói tới chữ tâm chú, tâm lưu chú, cái dòng chảy của tâm. Mà cái đoạn kinh mình nhớ cái chữ dòng chảy, trong cái bản dịch kinh thì người ta bỏ một cái dòng chảy đi, tại vì chữ Hán La Thập bỏ đi rồi, bản có ngày liền trang rồi có chữ này. Thì thêm cái dòng chảy này dạng quá dài dòng đi, thành đông la thành bỏ cho khỏe. Mấy chúng ta họ chả cần, chỉ cần cái tâm là được. Nhưng mà chính cái chỗ la thành nó tạo ra nhiều cái cuồng của nhiều người đó. Nó làm tu Phật tại tâm, tu là tâm được, cầm tụng kinh cầm gì nhờ Phật, tâm tu lạnh là Phật, là tâm tu có Phật, tâm là Phật cầm gì tu. Nhưng mà nếu mà học kỹ tâm là phải tích lũy, mà tâm là có dòng chảy, mà dòng chảy phải kiểm soát nó. Không kiểm soát nó chạy bậy, chạy rất mình khô cạn luôn, mà chạy tới thành sóng dữ, thành cuồng phong, thành lục lội. Tùy theo phải biết kiểm soát cái dòng chảy, rồi biết thích kiểm soát tích lũy. Tuy nhiên tu tâm là phải tu tập, không có tu tập thì không thành cái gì được hết. Mà tu phải có phương pháp, không có phương pháp không có tu tập được. Cái người học phải có phương pháp, không pháp thì không nhớ được, không thuộc lòng được, thuộc lòng phải có phương pháp. Vì vậy tu tâm phải có phương pháp. Thì cái mà kinh La Thập vì kinh trang người ta nghe dễ hiểu, nhưng mà dễ hiểu thì càng dễ thì không càng dễ tu, càng dễ càng thấy ta có sẵn rồi. Mà cái này thành cái cuồng vọng. Cái cuồng vọng là xảy ra rất nhiều người trong những người mà học tu Phật ở Việt Nam này đó. Cái tâm tôi là Phật được rồi, cầm gì tu, chúng mất công cầm gì ăn chay niệm Phật, cầm gì tham tiền quán tưởng. Tâm là Phật rồi, tâm tôi là Phật rồi, tâm đủ rồi. Thì cái trải đến tâm đó là cái gì? Cái rất mơ hồ, không biết ra cái gì. Tôi nên chia rằng cái đoạn kinh này, cái nói chuyện lưu trú được không được, biết cho khơi. Nếu tôi dễ hiểu được biết kinh Phật tao cách chỗ nào không, rồi biết bạn nói chuyện, mình tụ tập răm ba bạn này nói chuyện với nhau, nó kinh văn hay chỗ này hay chỗ kia, quá hay đi rồi bạn với nhau. Thì cái này không cần chuyện lưu trú, chỉ cần nói chuyện tâm là đủ rồi. Và nói là tâm quá khứ bất khả đắc, nói như vậy là đủ hay rồi. Thành ra câu chuyện và kể ra chuyện trên này với Đức Sơn. Đức Sơn đi đến Đức Truyền Thiền Sư để tranh luận, để học kinh Kim Cang, kinh tâm giảng, kinh giảng sư kinh tăng nổi tiếng, đi xuống đi qua núi dược sơn hết để tranh luận. Thì đi ngang cái quán buổi sáng vào cái quán, thì gọi đến tâm, thì bà chủ quán bà hỏi thầy mang cái gì trong cái túi, không mình kinh Kim Cang. Chúng ta của ông viết. Bà già bảo như bà chủ quán người hỏi thầy đọc kinh Kim Cang, trong Kim Cang có câu Phật nói rằng là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Trong ba cái tâm bất khả đắc mà thầy điểm tâm nào thầy trả lời được thì tôi miễn cúng dường thầy bữa ăn này. nó mới chịu thua. Nó nghĩ rằng mình học kinh để mình thua cái bài giảng này. Thật ra đọc vô thì nghe hay, cái bài giảng hỏi ra nhưng chả ích lợi gì, cái đấu lý với nhau mà chơi chả ích lợi gì. Sách vở bạn cái chuyện mà bạn cho vui chứ không có ích. Trong kia chỉ nói là ông xem tỉnh ngộ thì có hay ở chỗ là ông ta tỉnh ngộ và biết rằng cái học này vô ích thôi. Rồi đâu hết tất cả sách vở đi mặc được. Nếu mà cái vết có tiền sơn tạo thành nguy hiểm mà người khác cũng đốt sách vở luôn cũng cầm, còn ông đó đốt sách vở là ông làm thế nào thì là ông thành ông tiền sơn đi mộ đạo thì cái vấn đề riêng của ông á. Còn người ta cũng như là đốt hết sách vở luôn thì tâm bất khả đắc, thì chả có dễ thành chỉ cái vô tâm người ngu ngơ như vậy đâu thành rồi. Này thì tất cả những cái điều là cái nguy hiểm của những người học học sách. Này, cho nên chúng ta nói là cho rõ cái tâm, cho rõ không thì cho rõ. Thì tóm là cái đoạn thế nào nhá, tâm là cái tích lũy, cho nên như vậy là tâm mà biến thành cả thế giới là vậy, cũng như tâm là ông hòa sĩ nè, vì nó tích lũy, hòa sĩ là tích lũy màu sắc, tích lũy đường nét, tích lũy trong một cái không vải thì nó mới thành, tích lũy mà không có chỗ tích lũy thì nó không có thành, không ai vẽ cho như không được. Đem cả tảng màu dội như không cũng thành, đem cả tảng màu mực, vô số mực dội lên trên một cái mảnh giấy, cố tình như có ý là vẫn thành bức tranh. Rải mực lên, trải đối với mực lên khu giấy thì không thì cũng thành bức tranh. Bức tranh xấu với bức tranh đẹp, bức tranh này thì có giá trị không có giá trị là vẫn thành như thường. Tâm cũng vậy, nó cứ cách nào nó vẫn tích lũy, mà tích lũy thành thiện ác, tích lũy thành ta tiến bộ hay không tiến bộ, hiểu không? Cái người bình thường ấy cũng rải mực lên trên khung giấy, rải tùm lum, chả bao giờ thành bức tranh. Nếu mà anh hòa sĩ tài ba cỡ như Picasso, ông chỉ cần rải lên, rải tầm bậy lên bức tranh thôi, bán bức tranh cả triệu, cả mấy chục triệu đô la như thường. Thì rằng ông rải có phương pháp, ông rải có điểm rải từ chỗ nào qua chỗ nào. Rải cái màu gì trước, cái màu gì sau, không rải có thể làm lung tung. Nhưng mà nói rằng cả quá trình học tầm quan sát tức là văn họa sĩ thì càng đâm màu trước mắt á, tự nhiên thò nó biết nên thò tay và lượm cái màu nào trước, cái màu sau thò tay lượm liền. Và những bức tranh á không cần phân tích, không biết rải chỗ nào trước chỗ nào sau liền. Đây là cách học tới mức phản ứng tự nhiên, có nghĩa là tích được cái tâm nó thuần thục. Cũng như cái cậu bé mà chú tiểu đọc kinh bắt nhà học tâm kinh này đó, học tới độ mà đọc bất cứ cái chữ nào đang ngủ gà ngủ gật giật mình thức dậy nghe thầy tụng thế nào là bắt kịp theo cái thầy tụng liền. Nó gọi là hiểu rành tới cái mức đó, thì cũng nhất chúng ta luyện tâm tới mức đó thì có thể biến thành cái thế giới mình theo ý mình. Nghĩa là trước mắt mình muốn sân thì sân, mà muốn tham thì tham, còn không muốn thì thôi, chả có nào xảy ra hết á. Đó gọi là tâm Bồ Tát. Đương nhiên là có Bồ Tát không tham sân mà ít lợi hại cho người khác vì theo cái pháp tánh. Nhưng mình cứ giả thiết như vậy, muốn tham thì cũng khởi tham, muốn sân, muốn sinh thì sinh, muốn diệt thì diệt, muốn lúc nào cũng được. Là phải luyện, mình luyện tâm rồi luyện sắc rồi lâu dài, họa sĩ muốn vẽ bức tranh thì phải lâu dài học. Thiên tư là một phần, phải học thêm nữa. Nếu nhạc sĩ tài ba cỡ như Victor Fan, cỡ như Bô Gia sinh ra đã là âm nhạc rồi, gõ đâu thành nhạc rồi, nhưng vẫn phải học như thường. Học những cung bậc cao thấp, học những âm giai chuỗi âm thanh, học xong vẽ băng nhạc bố trí bao nhiêu chương, một cái sonat bao nhiêu chương, một cái symphony bao nhiêu chương, bao nhiêu nhạc cụ, học cũng phải soạn được. Không có ai mà nó tự nhiên mà sinh ra mà tự nhiên thành một cái nhạc sĩ đại tài. Trên thế giới này chưa có ai mà sinh ra mà thành một cái nhạc sĩ, một cái họa sĩ đại tài. Nhưng nếu có khả năng cũng phải học tập. Học tập thì học đây là gì? Học cách phương pháp tích lũy của tâm. Có phương pháp thì nó trước hết tâm là tích lũy, rồi tích lũy thành cái dòng chảy, dòng lưu trú. Cái dòng chảy, các chị biết dòng chảy chảy từ cái bài kinh Bát Nhã, từ Ma Bát Nhã, dòng chảy nhiều thứ, dòng chảy từ sau nó biết dòng chảy từ năm này qua năm khác, rồi từ từ tối này có thể khác trong một đời, mà mới rộng cái tới biết dòng chảy từ đời này có thể khác, và mới rộng cái hiểu biết của mình ra chứ nhiều, hay là tách hiểu biết tâm. Vậy thì tâm làm cái tập hợp tích lũy mà thành cái dòng chảy, mà dòng chảy sánh nhiệt liên tục vận theo cái không của nó, chứ không phải là nó vượt mà bởi vì thành cái không. Cho nên chúng ta bị giới hạn cái không, khi nào vượt qua cái không này và muốn thành thế nào cũng được là từ từ cái tâm mình, cái không thì nó thành cái không mà. Những cái nhà kinh Bát Nhã thì nó thành cái không của Bát Nhã, đọc chỗ nào thì nó nằm trong khoáng đọc được, được đọc cái rành nó đọc như là phía gì cũng được, thì nghe cái không này không cảm thấy được chuyện đấy. Như từng ngày tới thân, như ngày tới thân mà trước khi mình biết bạn đọc cũng đi với tâm hữu bạn, mà thấy cũng bạn thì cũng được tu hành với mình đồng đạo. Hôm xưa này tự nhiên uống rượu cầm cái rượu uống, ngày tới thân thất vọng, cái đọc chú lên nhiên đọc ngược trở lại chú Bát Nhã mà đọc, chúng ta đọc thì cũng chỉ được đọc Ma Ha Bát Nhã thì được, nhưng mà yết ba la yết điên ba la ta bà ha mà đọc cái ha bà ta để yết tăng đọc lên không bao giờ đọc được, được. Tức là chúng ta chỉ tập hợp trong cái xuôi và chưa bao giờ trung được, và nếu tập hợp được xuôi và ngược đó gọi là tinh thông lão luyện. Chú lăng nhâm năm để lăng nhâm ngày tới tâm đọc ngược lại từ đầu từ cái chữ cuối vì ăn ha nó lệ thì sao để về ông đọc ngược trở lại tới tới rằng là tác đa pha tu giả đắc giang đọc ngược trở lại trên này thì gọi là lão luyện, là làm chủ được cái tâm của mình, thì lúc đó muốn vẽ gì thì vẽ, nghĩa là muốn vẽ tắt nặng được tâm với công xảo sư mình gọi là tích lũy nè. Nhưng mà tích lũy cái gì thì có hai cái, một là tích lũy nhận thức và lý nghiệp thiền ác. Nếu nhận thức thấy nghe hiểu biết tất cả tích lũy trong này thì làm cái trí nhớ có ký ức. Người có nhận thức là phải có trí nhớ, mất trí nhớ thì không có nhận thức, tức là không có phán đoán. Thành ra là tích lũy kiến thức, tích lũy này lâu đời nó gọi rằng là tích lũy là năng thủ và sở thủ thành ta với người, thấy có ta thì dưới có ta, không thể là một lực. Cái tích lũy này đời nào sinh ra cũng vẫn có cái ta và cái người khác thế giới, cái gì mà trái với ta thì ta đập cho nó nát đi, mà cái này người yêu ta, ta kéo vào, đây là một cái tích lũy. Và cái tiếp theo quan trọng đó là tích lũy nghiệp thiện và ác, hành vi thiện và ác, thiện hành vi tốt đẹp cho mình mà cho người, ác là hành vi gây xấu xa cho mình, hậu quả xấu cho mình mà cho người. Tất cả hành vi này đều tích lũy. Chúng ta giết người, có thể quên đi, nói xấu một người, giết mắt một người, trừ khả ý thức một người, quên về nằm ngủ mình quên đi. Nhưng mà cái này vẫn tích lũy. Cũng như tình cờ đấy, thì ra đường một khi vô tình, nhưng thấy một cái cảnh nào đó không bao giờ quên được. Nó tự nhiên nó tích lũy lắm, không muốn nó vẫn tích lũy. Có nhiều người nói rằng tôi lên núi trên rừng thôi thì một đời một cảnh chướng tai gai mắt, chướng tai gai mắt thì nó tích lũy, nó không tích lũy thì không thể chướng được, nó tích lũy nó chướng à. Thành ra mà tích lũy định nhớ cả chúng ta thấy thì cũng như ta làm thôi, tại vì rằng đưa tay đâm người thì cũng phải có thấy, nghĩ rằng ta đâm người, ta đấm vào mặt người, người ta nói xấu người, ta trước mặt người ta chửi người, người ta mắng người thì mình mắng người mình cũng nghe. Và người nghe mình cũng nghe nữa, mà người hiểu mình cũng hiểu nữa. Người ta mắng cái gì mình mắng ra, mắng cái tâm thế nào, cái tâm thiện mắng cho người ta chừa bỏ về tâm thiện, mắng con mắng cái, mắng học trò, hoặc là mắng cái tâm ác, mắng cho họ mất uy tín, mất uy tín để là mất địa vị, mất tài sản, thì cái âm thanh nó tích lũy cùng với cái tâm, tâm tham tâm sân hai cái thành khối, nó tích lũy không tách rời nhau được. Nó là nhớ, cho nên tôi cần một từ tôi về sau nhớ một câu nói của người ta đã từng nghe câu nói đâu, tự nhiên mình cảm thấy ngọt ngào, hoặc câu nói đó mình nhớ lại một cái từ thôi mình cảm thấy bực bội, nổi giận muốn đi trả thù liền. Thành ra tích lũy, nó tích lũy, nó phải nhớ và nó tồn tại. Cái mà chúng ta, cái chúng ta làm thấy nghe từ hồi nhỏ, rồi con nít quánh lộn quánh người khác, 90 năm sau, 80 năm sau vẫn còn nhớ. Mặc dù thân thể nó thay đổi, máu huyết tất cả thay đổi rồi, không còn gì nữa. Cái da thịt, một cái con nít là da thịt người nữa, nó khác nhau rồi, tất cả đều thay đổi. Nhưng mà cái hình ảnh từ nhỏ không hề thay đổi. Vậy thì khi cái da thịt người mất đi thì cái đáng cũng không mất, nó phải tìm chỗ khác nó dựa vào thôi. Tức là phải có cái luân hồi và tạo thành tập quán nhiều đời nhiều kiếp. Vậy là ta gọi là cái tâm nó dẫn như lang thang là vậy. Thì vậy tâm là cái gì? Tức là nó tích lũy nghiệp thiền ác. Cũng như chúng ta vậy đó, muốn nhớ, muốn nhìn đời cho vui vẻ thì chỉ cần nhìn mới một cái đẹp, không nhớ cái xấu, tìm cái xấu thì lạc ra. Gọi là cái người chúng ta gọi là người vô tâm á, thực ra đúng là không ghi nhận những cái xấu mà chỉ ghi nhận cái tốt. Thì người này lúc nào sống vui vẻ, người nào ghi cái xấu ra đường không ghi cái chuyện tốt mà ghi toàn cái chuyện chiến tay ra mắt thì nhàn ngủ không được, là tùy cái tích lũy của mình. Thì tâm cái cách này mình nhiều khi mình không làm chủ được, ra đường thấy cái chuyện giữa đường thấy chuyện bất bằng nào tha không thể tránh được, phải săn cái áo rồi về, nhưng về nhà cũng tức giận nữa. Mình nhớ luyện tập thì ta vẫn nhớ, nhưng mà trong cái đó không nhớ bằng cái tha, bằng cái sân để theo mình nhớ bằng cái khác, nhớ bằng cái tự đi hiểu xã. Vậy thì tâm nó tích lũy, tâm nguyên và tích lũy huấn luyện cái tâm mình. Mình tích lũy bằng cái gì? Trên cái khung gỗ mình rải màu, nhưng mà rải vào chỗ nào, một cái màu thứ hai rải vào chỗ nào thì cho nó đẹp. Thì mới cái quá trình huấn luyện mà tu tập tâm phải có phương pháp, tức là tích lũy tội nghiệp, tức là hành động hàng ngày đi đứng nói chuyện nói năng với người khác, tăng trưởng cái tâm mình để chúng ta tích lũy. Thì cái gì mà lọt vào tâm lọt cái thiện để mình tích lũy từ từ, từng cái một ban đầu còn cọc lóc còn chửi lưới người ta nhiều, từ từ tích lũy từ từ bớt đi, cuối cùng vững định cái tâm mình từ bi hiểu xả trí tuệ sáng suốt. Thành ra giữa tâm là cái tích lũy, mà cần là cái kho tích lũy. Mình tích lũy cái gì? Tích lũy nghiệp thiện và bất thiện. Thì nó giảng vậy thôi em. Thì tiếp theo đây là mới nói cái tâm và lưu trú. Nhớ mấy chuyện tâm thứ nhất là tích lũy, và tích lũy thành cái dòng chảy lưu trú. Rồi biết tâm ta, rồi biết tâm người, làm thế nào để giữ được cái tâm ta. Thì cái đoạn này là tới đây là hết nha. Tuần sau thì chị gặp lại nói tiếp. Thì kính chào cái bà chủ quán. Bà hỏi thầy mang cái gì trong cái túi á? Kim trang, kim lan của ông riết. Bây giờ bà chủ quán mới hỏi thầy đọc kinh Kim Cang, Kim Cang có câu Phật nói rằng là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Trong ba cái tâm bất khả đắc mà thầy điểm tâm nào thầy trả lời được thì tôi miễn cúng dường thầy bữa ăn này. Ông chịu thua, tôi nghĩ rằng mình học kinh để mình thua cái mà già này. Thật ra đọc vô thì nghe hay, cái bà già hỏi ra nhưng chả ít lợi gì, cái nấu liếm nhau mà chơi chả ít lợi gì. Sách vở bạn cái chuyện là bạn phải vui chứ không có ích. Trong kia chỉ nói là ông chưa tỉnh ngộ, thì cái hay ở chỗ là ông ta tỉnh ngộ và biết rằng cái học này vô ích thôi. Rồi đâu hết tất cả sách vở đi mặc được, nhưng mà cái vui có thiền sơn tạo thành nguy hiểm, mà người khác cũng bóp sách vở luôn cũng cầm, còn ông đó bóp sách vở là ông làm thế nào thì là ông thành ông thiền sư đi bộ đạo thì cái vấn đề riêng của ông. Còn người ta cũng như là đốt cái sách vở luôn, viện tâm bất khả đắc thì chả có dễ, chỉ cái vô tâm người luôn lớn như vậy đâu thành rồi. Đấy, thì tất cả những cái điều là cái nguy hiểm của những người học sách. Đấy, cho nên chúng ta nhớ là cho rõ cái tâm, cho rõ không thì cho rõ. Thì tóm là cái đoạn thế nào nhá, tâm là cái tích lũy, cho nên như vậy là tâm mà biến thành cả thế giới là vậy, cũng như tâm là hòa sĩ nè, vì nó tích lũy. Hòa sĩ là tích lũy màu sắc, tích lũy đường nét, tích lũy trong cái khung vải thì nó mới thành. Cái chuyện mà không có trực, cái chuyện mà không có thành. Không ai vẽ cho hư không được, đem cả tảng màu dội cho hư không cũng thành. Đem cả tảng màu mực, vô số mực dội lên trên một cái mảnh giấy, cố tình nó có ý là vẫn thành bất tâm. Rải mực lên, trải đối với mực lên khung khung giấy thì không thì cũng thành bức tranh 60 bức tranh đẹp. Bức tranh này thì có giá trị, không có giá trị nó vẫn thành như thường. Tâm của mình nó cứ cách nào nó còn tích lũy, tích lũy thành thiện hóa, tích lũy thành ta tiến bộ không tiến bộ. Cái người bình thường này cũng rải mực lên trên khung giấy, trải tùm lum chả bao giờ thành bức tranh. Nhưng mà anh hòa sĩ tài ba cỡ như Picasso, ông chỉ cần rẽ lên, rẽ tầm bậy lên bức tranh thôi, bắn bức tranh cả triệu, cả mấy chục triệu đô la như thường. Mà thì rằng ông rẽ có phương pháp, ông rẽ có điểm rẽ từ chỗ nào qua chỗ nào, mà rẽ cái màu gì trước, cái màu gì sau ông rẽ, có kiểu làm lung tung. Nhưng mà nói rằng cả quá trình học tầm mà quan sát cái chuyện của anh hòa sĩ, thì càng có đâm màu trước mắt á, tự nhiên thò không biết nên thò vai và lượm cái màu nào trước, cái màu sau thò tay lượm liền. Và những bức tranh á không cần phân tích, ông biết dạy chỗ nào trước chỗ nào sau liền. Đây là cách học tới mức phản ứng tự nhiên, có nghĩa là tích được cái tâm nó thuần thục. Cũng như cái cậu bé mà chú tiểu đọc kinh bắt nhà học tâm kinh này đó, học tới độ mà đọc bất cứ cái chữ nào đang ngủ lạ ngủ gật giật mình thức dậy nghe thầy tụng chỗ nào là bắt kịp theo cái thầy tụng liền. Rồi mà hiểu rằng từ cái mức đó thì cũng nhất chúng ta luyện tâm tới mức đó thì có thể biến thành cái thế giới thế giới mình. Nghĩa là trước mắt mình muốn sân thì sân, mà muốn tham thì tham, còn không muốn thì thôi, chả có nào xảy ra hết chứ. Đó gọi là tâm Bồ Tát. Đương nhiên là có Bồ Tát không tham sân ích lợi hại cho người khác vì theo cái pháp tánh. Nhưng mình cứ giả thiết như vậy, muốn tham thì cũng khởi tham, muốn sân, muốn sinh thì sân, muốn diệt thì diệt, muốn lúc nào cũng được. Là phải luyện, mình luyện tâm rồi luyện sắc rồi lâu dài. Họa sĩ muốn vẽ bức tranh thì phải lâu dài học. Thiên tư là một phần, phải học thêm nữa. Những nhạc sĩ tài ba cỡ như Beethoven, cỡ như Mozart sinh ra đã là âm nhạc rồi, gõ đâu thành nhạc rồi, nhưng vẫn phải học như thường. Học những cung bậc cao thấp, học những âm giai chuỗi âm thanh, học xong vẽ băng nhạc bố trí bao nhiêu chương, một cái sonat bao nhiêu chương, một cái symphony bao nhiêu chương, bao nhiêu nhạc cụ, học cũng soạn được. Không có ai mà nó tự nhiên mà sinh ra mà tự nhiên thành một cái nhạc sĩ đại tài. Trên thế giới này chưa có ai mà sinh ra mà thành một cái nhạc sĩ, một cái họa sĩ đại tài. Nhưng dù có khả năng cũng phải học tập. Học tập thì học đây là gì? Học cách phương pháp tích lũy của tâm. Có phương pháp thì nó trước hết tâm là tích lũy, rồi tích lũy thành cái dòng chảy, dòng lưu trú. Cái dòng chảy thì biết dòng chảy chảy từ cái mà kinh Bát Nhã, từ Ma Bát Nhã, dòng chảy nhiều thứ, dòng chảy từ sau nó biết dòng chảy từ năm này qua năm khác, rồi từ tuổi này qua tuổi khác trong một đời. Mà mới rộng cho tới biết dòng chảy từ người này qua đề khác, và mới rộng cái hiểu biết của mình ra chứ nhiều. Đây là cách hiểu biết tâm. Vậy thì tâm làm cái tập hợp tích lũy mà thành cái dòng chảy. Mà dòng chảy sánh nhiệt liên tục vượt theo cái không của nó, chứ không phải là nó vượt mà bởi vì thành cái không. Cho nên chúng ta bị giới hạn cái không, khi nào vượt qua cái không này và muốn thành thế nào cũng được, là từ từ cái tâm mình. Cái không thì nó thành cái không mà. Cái nhạc kinh Bát Nhã thì nó thành cái không của Bát Nhã. Đọc chữ nào thì nó nằm trong không đọc được nữa. Đọc cái rành nó đọc được, đọc số gì cũng được. Thì nó cái không này không cảm đưa được chuyện ấy. Như từng ngày tới thân, như ngày tới thân mà trước khi ông biết bạn đọc, cũng đi với tâm của bạn mà thấy ông bạn thì cũng được tu hành với mình đồng đạo. Hôm xưa này tự nhiên uống rượu, cầm chai rượu uống. Ngày tới thân các bạn, đọc chữ lên nhau đọc ngược trở lại. Chú Bát Nhã mà đọc, chúng ta đọc thì cũng chỉ được đọc Ma Bát Nhã thì được. Nhưng mà Yết Ba La, Yết Điên Ba La Ta Bà Ha mà đọc ra Ha Bà Ta Đế Yết Tăng đọc lên không bao giờ đọc được được. Tức là chúng ta chỉ tập hợp trong một cái xuôi và chưa bao giờ chung được. Và nếu tập hợp được xuôi và ngược đó gọi là tinh thông lão luyện. Tứ lăng nghiêm năm để lăng nghiêm hai, thế ta mới đọc ngược lại từ đầu, từ cái chữ cuối. Vì anh đã lệ thì sao để về ông đọc ngược trở lại cho tới là tác đa pha tô giả đa giang, đọc ngược trở lại trên này thì gọi là lão luyện, là làm chủ được cái tâm của mình. Thì lúc đó mình vẽ gì thì vẽ, nghĩa là mình vẽ cách nặng được, tâm như công xảo sư. Mình gọi là tích lũy nha, nhưng mà tích lũy cái gì? Thì có hai cái, một là tích lũy nhận thức và lý nghiệp thiền ác. Chứ nhận thức, thấy, nghe, hiểu, biết tất cả tích lũy cái này để làm cái trí nhớ, có ký ức. Người có nhận thức là phải có trí nhớ, mất trí nhớ thì không có nhận thức, tức là không có phán đoán. Thành ra là tích lũy kiến thức. Tích lũy này lâu đời, nó gọi rằng là tích lũy là năng thủ, là sở thủ thành ta với người. Thấy có ta, thì giữ của ta, không thể chỉ là một lực. Cái tích lũy này, đời nào sinh ra cũng vẫn có cái ta và cái người khác, là thế giới. Cái gì mà trái với ta thì ta đập cho nó nát đi, mà cái này hủy ta, ta kéo vào. Đây là một cái tích lũy. Và cái tiếp theo quan trọng đó là tích lũy nghiệp thiện và ác, hành vi thiện và ác. Thiện hành vi tốt đẹp cho mình mà cho người, ác là hành vi gây xấu xa cho mình, hậu quả xấu cho mình mà cho người. Tất cả hành vi đều tích lũy. Chúng ta giết người có thể quên đi, nó xấu một người, nước mắt một người, chịu khả ý tính một người, quên về nằm cũng quên đi. Nhưng mà cái này vẫn tích lũy. Cũng như tình cờ đấy, ra đường khi vô tình nhìn thấy một cái cảnh nào đó không bao giờ quên được, nó tự nhiên nó tích lũy lớn. Không muốn nó vẫn tích lũy. Có nhiều người nói rằng tôi lên núi trên rừng thói viện một đời, một cảnh chướng tai gai mắt, chướng tai gai mắt vì nó tích lũy. Nó không tích lũy thì không thể chướng được, nó tích lũy nó chướng. Thành nên mà tích lũy định nhớ, cái chúng ta thấy thì cũng như ta làm thôi. Tại vì rằng nếu ta đâm người thì cũng phải có thấy. Nếu rằng ta đâm người, ta đấm vào mặt người, người ta nói xấu người, ta chết mặt người ta chửi người, người ta mắng người, thì mình mắng người mình cũng nghe. Và người nghe mình cũng nghe nữa, mà người hiểu mình cũng hiểu nữa. Giờ ta mắng cái gì, mình mắng ra mắng cái tâm thế nào, cái tâm thiện mắng cho người ta chừa bỏ về tâm thiện, mắng con mắng cái, mắng học trò, hoặc là mắng cái tâm ác, mắng cho họ mất uy tín, mất uy tín để là mất địa vị, mất tài sản. Thì cái âm thanh nó tích lũy cùng với cái tâm, tâm tham, tâm sân, hai cái thành khối, nó tích lũy không tách rời nhau được. Nó là nhớ. Cho nên tôi cần một từ tôi về sau nhớ một câu nói của người ta đã từng nghe. Câu nói đâu, tự nhiên mình cảm thấy ngọt ngào, hoặc câu nói đó mình nhớ lại một cái từ thôi, mình cảm thấy bực bội, nổi giận, muốn đi trả thù liền. Thành ra tích lũy kinh nghiệm, nó tích lũy, nó phải nhớ được và nó tồn tại. Cái mà chúng ta, cái chúng ta làm, thấy, nghe từ hồi nhỏ, rồi con nít quánh lộn, quánh người khác, 90 năm sau, 80 năm sau vẫn còn nhớ. Mặc dù thân thể nó thay đổi, máu huyết tất cả thay đổi rồi, không còn gì nữa. Thì da thịt một con nít là da thịt gì nữa, nó khác nhau rồi, tất cả đều thay đổi. Nhưng mà cái hình ảnh từ nhỏ không hề thay đổi. Vậy thì khi cái da thịt này mất đi thì cái đó cũng không mất, nó phải tìm chỗ khác, nó dựa vào thôi. Tức là phải có cái luân hồi và tạo thành cái tập quán nhiều đời, nhiều kiếp. Vậy là ta gọi là cái tâm nó dẫn như lang thang là vậy. Thì vậy tâm là cái gì? Tích lũy, nó tích lũy nghiệp thiền ác. Cũng như chúng ta vậy đó, muốn nhớ, muốn nhìn đời cho vui vẻ thì chỉ cần nhìn nhớ một cái đẹp, không nhớ cái xấu, tìm cái xấu thì lạc ra. Gọi là cái người, chúng ta gọi là người vô tâm á, thực ra đúng là không ghi nhận những cái xấu mà chỉ ghi nhận cái tốt. Thì người này lúc nào sống vui vẻ, người nào ghi cái xấu, ra đường không ghi cái chuyện tốt mà ghi toàn cái chuyện chiến tay ra mắt, người nhà ngủ không được. Là tùy cái tích lũy của mình. Vậy thì tâm cách này nhiều khi mình có một chỗ được, ra đường thấy cái chuyện giữa đường thấy chuyện bất bằng mà pha không không thể tránh được, phải sang cái áo rồi về, nhưng về nhà còn tức giận nữa. Nhớ luyện tập thì ta vẫn nhớ, nhưng mà trong cái đó không nhớ bằng cái tham bằng cái sân để thôi, nhớ bằng cái khác, nhớ bằng cái tự đi hiểu xã. Vậy thì tâm nó tích lũy, tâm nguyên và tích lũy huấn luyện cái tâm mình để tích lũy bằng cái gì? Tên như khung gỗ rải màu, nhưng mà rải vào chỗ nào, một cái màu đó rải vào chỗ nào thì cho nó đẹp. Thì đây là cái quá trình huấn luyện, tu tập. Tu tập tâm phải có phương pháp, tức là tích lũy, tích lũy tự nghiệp, tức là hành động hàng ngày, đi đứng nói chuyện nói năng với người khác, tăng trưởng cái tâm mình để cho chúng ta tích lũy. Thì cái gì mà lọt vào tâm lọt cái thiện, để mình tích lũy từ từ, từng cái một, ban đầu còn còn cọc lóc còn chửi lưới người ta, nhờ từ từ tích lũy từ từ bớt đi, cuối cùng huấn luyện cái tâm mình tự đi hiểu xả trí tuệ sáng suốt. Thành ra cái tâm là cái tích lũy, mà cần là cái kho, kho tích lũy. Mà tích lũy cái gì? Tích lũy nghiệp thiện và bất thiện. Thì nó giảng vậy thôi ha. Thì tiếp theo đây là mới nói cái tâm và lưu trú. Nhớ nói chuyện tâm thế chứ là tích lũy, và tích lũy thành cái dòng chảy lưu trú. Rồi biết tâm ta, rồi biết tâm người, làm thế nào để giữ được cái tâm ta. Thì cái đoạn này là tới đây là hết nha. Tuần sau thì chị gặp lại nói tiếp. Thì kính chào. Thế mình nhớ bằng cái khác, nhớ bằng cái tự đi hiểu xã. Vậy thì tâm nó tích lũy, tâm nguyên và tích lũy huấn luyện cái tâm mình để tích lũy bằng cái gì? Tên như khung gỗ rải màu, nhưng mà rải vào chỗ nào, một cái màu đó rải vào chỗ nào thì cho nó đẹp. Thì biết đây là cái quá trình huấn luyện, tu tập. Tu tập tâm phải có phương pháp, tức là tích lũy, tích lũy tự nghiệp, tức là hành động hàng ngày, đi đứng nói chuyện nói năng với người khác, tăng trưởng cái tâm mình để cho chúng ta tích lũy. Thì cái gì mà lọt vào tâm lọt cái thiện, để mình tích lũy từ từ, từng cái một, ban đầu còn cọc lóc còn chửi lưới người ta, nhờ từ từ tích lũy từ từ mất đi, cuối cùng huấn luyện cái tâm mình tự đi hiểu xả trí tuệ sáng suốt. Thành ra cái tâm là cái tích lũy, mà cần là cái kho, kho tích lũy. Mà tích lũy cái gì? Tích lũy nghiệp thiện và bất thiện. Thì nó giảng vậy thôi ha. Thì tiếp theo đây là mới nói cái tâm và lưu trú. Nhớ nói chuyện tâm thế chứ là tích lũy, và tích lũy thành cái dòng chảy lưu trú. Rồi biết tâm ta, rồi biết tâm người, làm thế nào để giữ được cái tâm ta. Thì cái đoạn này là tới đây là hết nha. Tuần sau thì chị gặp lại nói tiếp. Thì kính chào. Làm thế nào để giữ được cái tâm ta. Thì cái đoạn này là tới đây là hết nha. Tuần sau thì chị gặp lại nói tiếp. Thì kính chào. Chào.